Ok, bây giờ Ngọc cái bài tiểu sách thì cái chương này là chương 11. Chương 11 nói về cái việc làm của ông bác sĩ Walter Kilner. Thì trong cái cuốn sách gọi là The Human Atmosphere là cái không khí của con người ta, khí quyển của con người. Thì ông Dr. Kilner mua cả cái những sự điều tra mà ông ta đã làm đối với cái hào quang của con người bằng cách là ông dùng một cái miếng phiến lọc màu, dùng phiến màu. Thì bây giờ cái sự việc làm của ông bác sĩ này thì trong cái chương này, mô tả trong cái chương này. Nếu mà muốn biết nhiều chi tiết hơn thì phải mua cuốn sách của ông để đọc, nhất là muốn biết là những cái kiến lập của ông ấy nó làm sao thì học giả phải mua cuốn sách đó, là The Human Atmosphere. Cái ông bác sĩ Kilner này á, thì là ông ấy không có tin là có thần nhãn gì cả. Và ông cũng không có đọc sách gì về hào quang của con người. Trước khi mà ông ta đã thí nghiệm trên 60 bệnh nhân mà ông ta quan sát rồi thì ông ta mới để ý tới các hào quang của con người. Ông nói rằng là cái phương pháp này của ông thì nó hoàn toàn có tính cách vật chất và bất cứ ai muốn làm thì là làm được thôi chứ không khó khăn gì hết. Những cái miếng tiếng lọc của ông thì nó mỏng lắm, nó là một nó chỉ có một lớp. Một lớp những cái tế bào bằng thủy tinh thôi, và những cái thủy tinh là nó có những cái bột màu, nó có những cái thứ thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm ở trong rượu, trong chất rượu. Rồi ông ấy dùng có nhiều loại màu sắc khác nhau với cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là có màu thì sậm và có màu thì nhạt, màu nhạt xanh hay là xanh lá cây hay là màu vàng. Cái người quan sát thì nhìn xuyên qua một cái kiến sậm màu, nhìn vào ánh sáng xuyên qua cái kính sắt vào khoảng nửa phút hoặc là lâu hơn, rồi sau đó nhìn vào cái người bệnh nhân qua một cái kiến nhạt màu hơn, tức là dùng cái kiến sắc màu để nhìn vào ánh sáng rồi dùng cái kiến nhạt màu hơn để nhìn một bệnh nhân, thì anh ta có thể trông thấy được hào quang của cái người bệnh nhân. Những cái nếu mà dùng những cái kiến màu này nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến mắt của mình, và mới đầu thì nó chỉ ảnh hưởng tạm thời, sau đó nó sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn. Cho nên là sau một thời gian thì cái người quan sát này có thể không cần dùng kiến cũng vẫn nhìn thấy cái hào quang của bệnh nhân, nhưng mà cái này nguy hiểm tại vì người ta sẽ bị đau mắt, mắt nó bị đau, cho nên là mình không nên thí nghiệm. Ánh sáng thì để ở phía sau lưng của người quan sát, một cái ánh sáng mà không có chói quá để phía sau lưng người quan sát và nó chiếu về một hướng để dùng để đủ nhìn thấy cái thân thể của cái người bệnh nhân một cách rõ ràng. Sau lưng bệnh nhân thì là một cái bức tường hay là bức màn màu đen sậm, và đôi khi thì đó là một bức tường màu trắng để người ta nhìn thấy hào quang. Cái người đó đứng đó thì phải cách xa cái bức tường nó khoảng 12 inch, tức là khoảng 30 cm, đứng cách xa cái bức tường khoảng 30 cm để khỏi nhìn thấy cái bóng của mình chiếu vào cái bức tường rồi nó lẫn lộn như là cái hào quang. Ngoài những cái miếng phiến màu này thì ông bác sĩ Kilner còn dùng một cái cách nữa để nghiên cứu về những cái hào quang này, mà ông ta nói rằng đó là những cái màu nó phụ, màu phụ vào nhau, tức là complementary color. Ví dụ như là nó phụ vào nhau như trắng thì nó phụ với đen, tức là nó đối vào nhau đó, đối với đen, trắng là đối với đen, vàng đối với xanh, vân vân. một cái miếng một cái băng, không biết băng là cái gì, một cái miếng một cái vải màu và nó bề dài là 2 inch, tức là 5 cm ạ, và bề rộng là 3/4 inch, tức là khoảng 2 cm. Thì được chiếu sáng là ta nhìn vào đó vào khoảng từ nửa phút tới 1 phút, rồi sau đó thì làm cho cái mắt nó mỏi rồi, nó mỏi sau khi nó sáng nhìn cho nó rồi. Thì cái như thế thì cái màu bụng đối thì nó sẽ nhạy cảm hơn đối với là con mắt, cho nên là cái mắt sau khi nhìn vào cái vải đó một lát như vậy, nửa phút đến một phút như vậy thì nó mới nhìn trở lại vào cái người bệnh và cái bệnh nhân, thì người đó sẽ nhìn thấy một cái vải hào quang ở xung quanh người bệnh nhân. À, không phải, người đó sẽ nhìn thấy một cái miếng giống như là cái miếng đó, tức là cái miếng mà chiều dài 5 phân mà chiều rộng 3/4 inch đó, thì sẽ nhìn thấy cái hình đó. À, nhưng mà cái màu nó là cái màu đối ứng, màu đối ngược lại cái màu kia, và cái đó sẽ nhìn thấy trong một lúc. Và như thế thì cái hào quang của bệnh nhân nó sẽ làm thay đổi cái hình mà mình nhìn thấy sau đó, tức là cái hình ma đó, hình ma nó sẽ nhìn mình, tức là mình nhìn một cái là băng kia rồi mình nhìn vào chỗ khác thì mình thấy một cái hình giống như hình ma, là vì nó cái mắt thì nó mỏi và nó nhìn như vậy, thì nó sẽ kéo dài một khoảng thời gian, và cái hào quang của bệnh nhân thì nó sẽ làm thay đổi cái màu của cái vải con ma đó. Ngoài là bằng cái cách đó, nếu mà mình khéo léo thì mình có thể suy diễn ra về cái hào quang của bệnh nhân, là nếu mà mình chỉ cần dùng cái kiến lược thì mà mình sẽ không tìm ra được, cho nên là ông tìm cái cách vẫn tìm ra được nhiều cái cách khác, nhiều cái liên quan đến hào quang khác nữa mà cái kính màu không có thấy. Ông bác sĩ kia là ông dùng những cái màu sắc như thế này, ông gọi cái CC là complementary color đó, tức là cái màu là màu gì nhỉ, màu nó complementary, tôi không biết gọi là gì, màu đối ngược, màu đảo ngược đó. Thì có cái màu gọi là gammo, không biết là màu gì, thì cái màu đảo ngược của nó là màu blue, custom blue, thì cái này nó cũng hơi giống như màu lam. Màu Enwood blue thì nó sẽ có cái màu đối ngược là gammo, không biết là gammo là cái gì. Cadmium, mấy cái này thì chả biết là gì, nhưng mà cái emerald green này thì mình biết nó là màu ngọc thạch này, thì nó sẽ có một cái màu đảo ngược là cadmium. Cái hào quang đó thì mình nhìn vào thì nó có 3 cái phần rõ ràng mà ông bác sĩ này ông tìm ra, ông thấy nó có 3 phần. Phần thứ nhất là cái thể xác của mình, phần thứ nhì là cái hào quang bên trong, hào quang phía trong, và cái phần thứ ba là hào quang phía ngoài. Cái thể tách đó mà nếu ông nhìn xuyên qua cái kính lọc đó thì ông thấy nó giống như là một cái vải sậm màu sát bên, và nó sát cạnh và nó đi theo đúng cái đường vòng quanh của cái thân thể của mình, và nó rất là đều đặn, và nó thường thường thì nó rất là mỏng mảnh thôi, nó từ 1/16 cho đến 3/16 của một in, 3/16 của một in, tức là hình như 1/5, 1/5 của mà đi rất là nửa cân đó. Đó là, tức là nó bé, nó ít hơn là nửa cân cây, nửa cân cây nét. Và nó thay đổi tùy theo từng người đó, nó đối với mỗi người thì nó to nhỏ khác nhau. Và nếu cùng một người mà lúc khỏe lúc yếu thì nó cũng thay đổi luôn. Cùng một người nó cũng tùy lúc. Trong nó thì có vẻ như một xuyên qua được. Và nó rõ ràng là nó có nhiều cọc cọc. Tức là nó những cái cọc cái thì nó màu hồng rất là đẹp. Màu hồng rất là đẹp và nó như tức là những cái mà ông nói là nó sốc sọc á, thì mình nghĩ là cái đó chính là cái lần mà nó phóng ra đó. Nó là nó phóng ra từ những cái sọc đó là nó phản ứng với cái làn da của người ta. Cái màu hồng á thì là nó có thêm màu xanh một chút xíu. Và những cái màu, những cái dải này thì nó sáng tối lên, tự nó sáng chứ nó không cần ai chiếu vào. Cho đến cái lúc bây giờ thì người ta không thấy có cái sự gì thay đổi ở trong cái cảnh sát cả, mà người ta có thể người ta không có biết được nhờ cái sự thay đổi nào đó mà người ta có thể khám bệnh cho người ta. Đó là nói về cái thể khách. Bây giờ nói về cái inner aura, tức là cái hào quang bên trong, thì nó bắt đầu từ cái phía ngoài của cái thể khách. Mà mặc dù đôi khi mình thấy rằng là nó bắt đầu từ cái da, làn da của người ta, của cái người bệnh nhân. Và thường thường thì nó bề rộng của nó từ 2 cho đến 4 in, tức là từ 5 đến 10 cân đều hết. Mặc dù đôi khi thì nó cũng hẹp hơn ở dưới chân tay. Và nó đi theo cái cơ thể của người ta, đi theo cái làn da. Và thường thường nó rộng hơn đối với trẻ con hơn là người lớn. Và cái thể chung nó thì có vẻ như là có nhiều hột, không có nhiều hạt, và những cái hạt này nó rất là nhỏ. Và nó sắp xếp cách nào mà mình nhìn thấy nó giống như là nó có sọc sọc á. Mà những cái sọc này thì nó song song với nhau và nó thẳng góc với lại cái da người. Và nó thành từng bó một, từng bó. Và những cái sọc mà dài nhất thì nó ở giữa và những cái sọc ngắn nhất thì nó ở bên cạnh. Rồi nó bó này nó cạnh bó kia như vậy. Mà bên cạnh thì là nó có vẻ tròn trịa. Thành ra khi mà nó sắp xếp như thế thì người ta nhìn vô thì giống như là cái kiểu mà răng được, hay là cái kiểu mà những cái đồn bóp đó, mà người ta có cái răng ở cái xe nóc đó để cho mình ngồi bắn súng đó. Thì đó nó từ từng bó mà con nó hở ra như vậy, giống như những chỗ hở là để mình ngồi mình bắn súng ở cái nóc nhà xuống đó. Những cái sọc sọc này thì nó không có cái màu sắc gì cả. Và nếu mà cơ thể mà bình hoàn nó thì nó không được rõ ràng, nó trông nó yếu hơn. Đó là cái gọi là the inner aura, tức là cái hào quang phía trong. Hào quang phía trong là cái phần mà nó đậm đặc nhất của hào quang. Thường thường thì nó rất là rõ ràng. Và nó, về mà một khỏe mạnh thì nó sẽ rộng rãi hơn, tức là cái những cái tia nó phóng ra mạnh hơn đó. Cái hào quang bên ngoài là the outer aura, thì nó bắt đầu từ cái bên ngoài của cái hào quang bên trong. Và nó không giống như cái hào quang bên trong. Cái hào quang bên ngoài thì nó hình dạng nó thay đổi rất là nhiều. Ở xung quanh cái đầu của người á, thì nó tỏa rộng ra rất nhiều, tỏa rộng ra 2 phân khỏi cái vai của mình. Nó cái hình chắc không, nó như là cái nón lá chứ không phải là nó nhỏ nữa, nó bự lên, nó to hơn là 2 phân cái vai của người ta, thì nó bự lắm. Đó là con đầu. Và ở 2 bên sườn và cái lưng thì nó rộng từ 4 đến 5 in. 4 năm đi, có nghĩa là 20 đến 25 cân. Đâu có, 5 đi là không phải từ từ 10 đến 12 cân thôi. Tại vì mỗi in là 2 cân mà. À, từ 10 đến 12 cân đó. Và ở phía trước mặt người ta đó thì nó hẹp hơn một tí và nó đi theo sát cái những cái hình dáng của người ta, và đôi khi nó hẹp hơn ở cái chỗ dưới cái chân cẳng tay chân xung quanh cái cánh tay, thì nó cũng liên quan đến cái xung quanh cái những cái chân, nhưng mà thường thường thì nó rộng hơn ở bàn tay, và thường thường thì nó phóng ra xa hơn ở đầu ngón tay, tức là cái hào quang này nó dài ra ở chỗ đầu ngón tay, từ từ ngón tay mình phóng ra mà phóng ra những cái chất liệu của Kana đó. Cái outline tức là cái bề ngoài đó thì nhìn không có rõ, nó mờ mờ giống như là mình vẽ, nó mờ mờ, nó từ từ nó biến thành sương khói ở chỗ đầu, ở chỗ vòng ngoài cùng, chứ nó không có rõ rệt. Cái hào quang bên ngoài này thì trông nó không có vẻ như là sắc sét rõ ràng, và nó cũng không có sáng gì cả. Cái phần bên trong của cái hào quang bên ngoài thì nó có những cái hạt lớn hơn là những cái hạt ở cái phần bên ngoài của cái hào quang ngoài này. À, thì cái những cái sữa này á, thì tức là những cái hạt nó lớn ở phía trong và cái ngoài nó nhỏ dần đi, thì nó rất là đều đặn, nó từ từ đều đặn, nó nhỏ dần đi ra bên ngoài. Những cái hào quang của con trai và con gái nhỏ tuổi hơn 12 hay là 13 tuổi thì nó cũng giống nhau, ngoại trừ là cái chất liệu của những người con gái. Những hào quang con gái thì thường thường là nó mảnh mai hơn là những cái hạt của cái hào quang của người con trai. Sau khi mà tuổi dậy thì và lớn lên thì là những người đàn ông và đàn bà thì có những hào quang khác nhau ở trong cả hai, thì cũng có những cái trường hợp đặc biệt. Đàn bà thường thường có hào quang nhiều hơn ở hai bên của cơ thể, và cái mà nó nhiều nhất thì nó lại ở ngay bụng, tức là nó thành ra giống như hình quả trứng đó, ngay đường rào quang nó phình ra. Thế và nó rộng hơn ở phía lưng hơn là phía trước ngực, và cái phần mà nó bự nhất thì nó cũng ở cái chỗ lưng hẹp lại, tức là nó lồi ra ở ngay giữa. Thành ra người ta mới nói rằng là cái ông bác sĩ này ông nói rằng là trong cái hình dáng hào quang này thì nó giống một cái hình quả trứng, thì rất là hoàn hảo. Và nếu mà cái người mà kém tiến hóa thì nó sẽ không được rõ rệt như vậy. Nếu mà cái hào quang mà nó thuộc loại cao cấp đó, thì là trông nó rất là thanh thanh mai và nó trong sáng. Trẻ con thì có những cái hào quang nó bự hơn so với cơ thể hơn là người lớn, và trẻ con nhất là con nít con trai thì có một cái hào quang bên trong cũng gần bự bằng hào quang bên ngoài, cho nên rằng là khó khăn để mà phân biệt hai cái hào quang này. Những người mà thông minh thì thường thường là có hào quang lớn hơn những người mà ít thông minh. Cái mùa này rõ rệt nhất là ở xung quanh cái đầu. Nếu mà cái hào quang này mà nó nhiều màu xám thì chứng tỏ rằng là cái đầu óc không được có thông minh lắm, màu xám đó. Đôi khi thì có một cái màu rất nhẹ nhàng có thể thấy được rất xa, đi ra khỏi cái hào quang bên ngoài này, thì cái trường hợp này chỉ thấy được khi mà một cái hào quang nó rất là bự một cách bất bình thường, và đôi khi đó là một cái sự tiếp theo của cái hào quang bên ngoài. Thì ông bác sĩ kia nó gọi cái này gọi là ultra outer aura, ultra outer aura. có những cái miếng vá nó sáng sủa, nó bằng những cái tia sáng hay là bằng những cái bó ánh sáng thì có thể nhìn thấy được, đi ra từ nhiều phần của cơ thể, đôi khi nó xuất hiện và nó biến mất một cách rất nhanh chóng, và đôi khi nó cũng kéo dài lâu. Những cái miếng vá này thì nó không bao giờ có màu sắc cả, thường thường thì nó không, nó là ánh sáng mà nó không có màu, đôi khi nó cũng có màu chút xíu khác nhau. Nó khi nào mà nó xuất hiện thì cái hào quang của nó trở thành đậm đặc hơn. Có ba cái loại khác nhau như sau. Thứ nhất là những tia sáng hay là những cái miếng vá bằng ánh sáng này thì nó màu nó nhợt hơn là màu của những cái vùng lân cận. Nó hoàn toàn nó tách ra khỏi nhưng mà nó cũng gần cơ thể con người, và nó xuất hiện và nó được bao bọc bởi cái hào quang, tức là nó nằm trong cái vòng hào quang đó. Những trường hợp mà bình thường nhiều nhất người ta thấy được thì nó kéo dài, tức là những sợi nó dài ra và nó có một cái trục dài song song với cơ thể của mình. Bên cạnh của nó, những cái xung quanh của cái miếng vá thì thường thường là nó rất rõ rệt. Thường thường thì nó trùng hợp với khí cạnh của cái hào quang bên trong, nhưng mà những cái đầu của nó thì thường thường nó hẹp lại và nó không được sáng mấy, thì nó sẽ hòa lẫn vào cái vùng hào quang ở cạnh đó. Cái hào quang bên trong ở trong cái tia sáng thì thường thường là nó mất những cái tọc tọc cái đi và nó trở thành một bột thay vì nó là tọc tọc. Tọc thì mình nghĩ là nó giống như là những cái kia nó phóng từ người phóng ra nó mới tọc, còn đây bây giờ thì trông nó có vẻ như là mình làm bằng nhiều cái hột. Những cái tia sáng ngày càng dài thì những cái hột này nó lại càng trông nó càng thô. Đó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ trường hợp thứ nhì là những cái tia sáng nó tỏa ra từ một phần của cơ thể và nó chạy vào một phần khác của cơ thể không có xa mấy. Những cái tia sáng này thường thường rất là sáng, nó có thể trông thấy, mình có thể trông thấy được nó chạy từ cơ thể ra một cái cánh tay. Nếu mà cái cánh tay này được xếp lại, nếu mà cái tay xiết lại thì nó sẽ chạy từ cái nách tới cái cổ tay. Nếu mà cái người quan sát cầm cái bàn tay của anh ta gần cái người bệnh nhân thì cái hào quang của cả hai người thường thường đều trở nên sáng lên ở cái chỗ họ cầm tay nhau đó. Và trong một khoảng thời gian ngắn, một cái tia sáng hoàn toàn có thể tạo ra giữa cái bàn tay của cái người quan sát và cái phần của người cơ thể, cái phần gần nhất cái bàn tay của cái người cơ thể, tức là nó có một cái tia sáng đã chạy từ bàn tay của người này sang cái phần cơ thể mà gần nhất của người bệnh nhân. Những cái tia sáng như vậy thì có thể được tạo ra một cách dễ dàng hơn giữa những điểm hơn là giữa những mặt phẳng. Ví dụ như là một cái tia sáng từ bàn tay của một người tới bàn tay của một người khác thì nó sẽ là màu vàng chói và nó thay biến đổi thành ra một cái màu ngọc ruby mà nó giống như là bằng nước đó. Đó là cái trường hợp thứ hai mình nói về những cái tia sáng nó đi từ một phần cơ thể đến phần cơ thể khác đó. Thì nó có thể đi từ phần cơ thể của mình vào trở lại vào mình hay là từ một người khác đến một người khác nữa. Cái thứ ba là những cái tia sáng nó phóng ra một cách thẳng đứng sư có thể để con người vào trong không trung nó sáng hơn và nó đi xa hơn là cái hào quang bên ngoài, cái bên cạnh của những cái bên cạnh của những cái tầng chiếu sáng này thì thường thường nó song song với nhau và đôi khi nó là ít khi nó có hình của cái quạt. Cái đầu kia thì nó sẽ trở thành nhọn và nó biến mất, nhất là khi mà nó thoát ra từ đầu ngón tay. Đó, tức là nếu mà cái chiếu sáng này nó phóng ra từ đầu ngón tay ra thì là nó đi xa ra xong rồi nó nhọn trở lại như là cái bức chìm nó biến mất. Những chiếu sáng thì không bao giờ được thấy phát ra là thẳng, những chiếu sáng này thường thường đều là nó đều là thẳng, tất cả hầu như tất cả đều thẳng tắp. Cái phương hướng của nó thì thường thường là thẳng góc với cái da người, nhưng mà nó cũng có thể đi theo phương hướng khác, ví dụ như là nó đi từ cái đầu ngón tay của người này và đầu ngón tay người khác thì nó không nhất thiết nó phải thẳng góc với cái da người. Thêm vào cái chuyện mà nó có một cái màu xanh xám thì người ta cũng thấy có những cái chiếu sáng nó màu đỏ hay là màu vàng. Cái hệ thống của nó trông nó giống như là cái hào quang bên trong. Và nó không bao giờ làm giảm đi cái hào quang bên ngoài mà ở gần cái đó. Nó không làm giảm đi cái mật độ cũng như là cái ánh sáng của cái hào quang bên ngoài khi mà nó đi xuyên qua cái hào quang bên ngoài. Cho nên là người ta kết luận rằng những cái chiếu sáng này và những và cái hào quang bên trong cùng có một cái nguồn gốc, đó là chính là cơ thể của con người. Và bởi thế mà một chiếu sáng thì thường thường chỉ là nó chỉ là một cái bó của những cái thực phẩm của nó phóng ra từ cái hào quang bên trong mà thôi, chứ nó không liên quan đến hào quang bên ngoài. Bác sĩ Kuhner cũng đã nhìn thấy rằng trong những cái trường hợp tương tự như vậy, mặc dù ông ta gặp khó khăn hơn thì ông ta cũng có thể gặp được một ít cái hào quang hay là một cái ánh sáng gì đó nó ở xung quanh một cái cục nam châm, nhất là nó xung quanh những cái cục của cục nam châm và nó có cái màu hơi xanh xanh. Đôi khi thì ông ta lại thấy một cái hào quang màu vàng xung quanh một cái thủy tinh, một cái vùng crystal, tức là nhưng mà đây nó cũng không phải là khối thủy tinh, crystal của uranium nitrate, là tinh thể, chúng ta dùng cái chữ tinh thể của uranium nitrate. Uranium thì mình biết rồi, nó là cái chất phóng xạ đó. Đây uranium nitrate thì ông nhìn thấy nó có một cái hào quang màu vàng và ông ấy ở xung quanh cái gọi là cái cell galvanic cell. Galvanic cell không biết là cái gì, thì ông ấy thấy xung quanh những cái cực của cái galvanic cell này ông thấy có một cái hào quang màu xanh. Và xung quanh bất kỳ những cái chất lãnh điện nào mà để nối những cái cực này và ở cái khoảng cách giữa hai cái sợi dây, hai cái vòng dây nối mỗi một cái cực tới cực kia, thì ông cũng thấy nó có một cái hào quang màu xanh, hào quang màu hơi xanh xanh. Và do những lý do trên thì cái hào quang bên trong nó có một cái hệ thống tập hợp như vậy. Trong cái hào quang bên ngoài thì nó hoàn toàn dính cái đám mây. Cho nên người ta nghĩ rằng, người ta thấy rằng cái hào quang bên trong thì nó nhìn cái đường viền của nó rất là rõ. Và hào quang bên ngoài thì nó không có rõ, nó mà dần rồi nó biến mất thôi. Và cái bên ngoài của cái hào quang bên trong thì nó có răng cưa, và bên ngoài của cái hào quang bên ngoài thì nó không có, và những cái răng cưa của cái hào quang bên trong là nó không liên quan gì đến cái hào quang bên ngoài cả. Và điều thứ tư là những cái tia sáng mà nó đi ra từ cái hào quang bên trong, nó không có, những cái tia sáng đi ra nó không có phải từ đó mà nó ảnh hưởng gì, nó không phải là cái sự bắt đầu của cái hào quang bên ngoài. Những cái chùm tia sáng, chùm tia sáng hồi nãy đó thì nói là nó bắt đầu đi ra từ cái hào quang bên trong, nhưng mà nó không bao giờ bắt đầu đi từ cái hào quang bên ngoài đó. Thì cái câu này là đúng như vậy, nó chỉ những cái chùm tia sáng đặc biệt đó thì nó đi từ hào quang bên trong ra, nhưng nó không bao giờ bắt đầu đi ra từ cái hào quang ngoài và đi vào hào quang bên trong, nó không có đi ngược vô từ ngoài vào trong. Cho nên con mắt cũng không nên là ông kết luận rằng là cái hào quang bên ngoài thì là thường thường là nó được tạo ra bởi cái hào quang bên trong, và hai cái hào quang này thì nó có lẽ là nó không phải là tạo ra bởi cùng một cái lực giống nhau. Ông Max Kuhner như vậy thì ông ấy kết luận rằng thứ nhất là cái lực hào quang mà nó bắt đầu từ cái hào quang bên trong là điều thứ nhì. Cái lực hào quang 2F2 thì bắt đầu từ hào quang bên ngoài. Originate, không phải originate mà không phải bắt đầu. Cái lực hào quang mà bắt đầu mà tạo ra cái hào quang bên trong, và thứ hai là cái lực hào quang tạo ra cái hào quang bên ngoài. Thì cái lực thứ nhất ấy, thì nó rất là mạnh mẽ, và nó ở trong cái khu vực mà mình đã mô tả, đi qua những cái sự tăng trưởng lên của cái lực thì những tia sáng nó có thể được ném ra, và bằng một sự cố gắng mình dùng ý chí là mình ném ra những cái tia sáng đó. Còn cái hào quang mà tạo ra cái, những cái lực mà tạo ra cái hào quang bên ngoài đó thì nó luân chuyển, và nó có một cái vùng để mà hoạt động tự hơn là cái lực hào quang bên trong, và nó hoàn toàn độc lập với lại cái ý chí của người ta. Đó. Cái hào quang bên trong đó là ảnh hưởng bởi ý chí, và người ta có thể phóng ra những cái tia từ cái hào quang bên trong. Còn cái hào quang bên ngoài là nó không liên quan đến ý chí của người cả. Tình trạng sức khỏe khác nhau, có thể là từng vùng một hay là tổng thể, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái lực, và là từ đó nó ảnh hưởng đến những cái hào quang. Mặc dù nó sẽ ảnh hưởng khác nhau đối với hào quang bên trong và hào quang bên ngoài. Một cái sự bị bệnh ở một cái khu vực nào đó thì có thể khiến cho những cái học đường học học nó biến mất ở trong cái hào quang bên trong. Và cái hào quang bên trong này nó sẽ lúc đó trông nó có vẻ đục mờ, và nó đặc đặc, và nó màu sắc nó thay đổi, và tại cái chỗ nó bị bệnh mà. Rồi nó cũng có thể giống như là nó có những cái sáng mà trông nó khác nhau với lại cái lúc mà khỏe mạnh. Và nó cũng có thể là một cái khu trống rỗng ở cái hào quang bên trong, tức là khi mình bị bệnh thì cái hào quang bên trong nó hoặc là nó đổi màu, hoặc là nó đục, hoặc là nó trống rỗng luôn, hoặc là nó đặc, hoặc là nó rỗng. Một cái sự bình hoàng ở trong một cái vùng lớn ở trên cơ thể thì nó sẽ khổ để khiến cho cái hào quang bên trong là nó trở thành hẹp lại ở một bên của cơ thể, nó hẹp hơn là bên kia của cơ thể, và nó cũng ảnh hưởng đến cái nước tọc ở trong cái hào quang bên trong, và nó cũng ảnh hưởng đến cái màu sắc của cái hào quang bên trong. con tôi là Inara đó. Rồi những cái sự thay đổi ở trong cái hào quang bên ngoài thì nó tức là nó thay đổi cái lực mà tạo ra cái hào quang bên ngoài thì nó sẽ ít hơn trong
đang rõ tôi nói cho ấy tính chặt tính má tôi chơi kỳ vậy đó.
Anh là đổ thừa anh Văn. Ok. Bây giờ là nói về một cái sự thay đổi ở cái hào quang bên ngoài thì nó sự ảnh hưởng của cái sự thay đổi của cái mà nó cái lực nó tạo ra cái hào quang bên ngoài thì nó ít xảy ra hơn là trường hợp mà nó cái lực thay đổi đối với hào quang bên trong. Cái hào quang bên trong thì nó sẽ, nếu nó thay đổi thì nó sẽ giảm bớt cái chiều rộng của nó, nhưng mà không bao giờ nó biến mất, nó cũng vẫn còn một cái chiều rộng. Và màu sắc thì có thể thay đổi. Còn nếu mà nó thay đổi ở trong một cái vùng rộng của cơ thể, tức là mình định như cái gì đó, thì nó có thể làm cho cái hình dáng của cái hào quang bên ngoài nó bị thay đổi rất nhiều. Các hào quang bên ngoài sẽ trở thành hẹp hơn, rồi và cái hào quang bên trong thì sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu cái hào quang bên trong mà giảm bớt thì cái hào quang bên ngoài cũng sẽ giảm bớt. Những sự thay đổi trong những hào quang này thì nó chịu ảnh hưởng bởi bệnh tật. Trong những trường hợp mà gọi là hysteria đó, hysteria anh hai có biết được là cái gì không? Thì như mấy người mà cứ bị hysteria, mấy người này làm như là nóng nảy hay là cái gì đó, nóng nảy rồi không tự kiềm chế được đó, thì cái hào quang bên ngoài nó sẽ rộng hơn ở hai bên của cái cơ thể, của cái thân mình. Và cái chiều rộng này thì nó sẽ hẹp lại ở ngay giữa và nó sẽ lồi ra ở lưng, ở ngay cái vùng lưng, những cao quang này nó méo mó như vậy. Trong khi cái bệnh mà epilepsy, tức là cái bệnh tinh á, thì một bên hoặc là cả hai bên của cái hào quang bên trong và hào quang bên ngoài nó bị thu hẹp lại tất cả từ trên đến dưới. Cái hào quang bên trong nó sẽ trở thành đục và những cái chất lượng thì trông nó khô hơn, và những cái cọc thì nó sẽ giảm bớt và có khi nó biến mất luôn. Màu sắc thường thường là màu xám, mình gọi là epilepsy, cái loại hình nó động kinh ấy. Một cái sự thu hẹp của cái hào quang bên trong thì nó thường thường là nó cho thấy một cái bệnh rất là nặng. Đôi khi người ta còn thấy cái hào quang nó bị vỡ ra, nó bị cắt ra nữa. Cái hào quang bên trong thì nó sẽ không thay đổi về cái hình dạng và cái độ lớn nhiều, nhưng mà nó thay đổi rất nhiều ở cái vật chất mà làm thành cái hào quang. Còn cái hào quang bên ngoài thì nó thay đổi nhiều hơn về cái hình dạng và cái độ lớn, nhưng mà cái vật chất làm cái hào quang bên ngoài thì không thay đổi gì mấy. Ở trong trường hợp bệnh hoạn thì cái mà trông có vẻ như là dễ sợ nhất là nó giảm bớt hoặc là hoàn toàn mất hết những cái phần học. Thì những cái cùng một lúc như thế thì những cái hạt ấy nó lại trở nên rất là khô cạch. Và cái đó là tại vì những cái như thế là những cái hạt nhỏ nó nhập vào với nhau, nó thành những cái hạt lớn. Chứ sự mà ảnh hưởng lộn xộn vào cái hào quang bên trong thì nó cũng kèm theo với cái sự thay đổi đối với hào quang bên ngoài. khi mà mình sửa soạn đôi mắt bằng cách là mình để mình đọc và cream Petasanovai, mình sửa soạn cho đôi mắt bằng cách là mình thay đổi cái màn nó đến màn kiến đó, thì nó khó mà có thể thấy rõ được, mà khó thể nhìn rõ được một cách rõ ràng những sự thay đổi về màu sắc của cái hào quang, tại vì kiến màu mình dùng kiến màu mà thành ra cái màu sắc mình không quan sát được mấy cái màu ở trong cái cơ thể, thì nó thường thường nó từ màu xanh đến màu xám, và những cái màu sắc thì nó lệ thuộc nhiều hơn vào cái tính tình và cái khả năng tinh thần của cái người bệnh hơn là cái sức khỏe và thể chất của người đó. Thì tức là cái màu sắc thì nó ăn thua tinh thần, nó không ăn thua sức khỏe. Sức khỏe thì nó ảnh hưởng cái sự sáng chói, sự mờ thôi. Nếu mà cái người đó có một cái tinh thần rất là mạnh thì cái hào quang của người đó lại có nhiều màu xanh hơn. Còn nếu người này mà yếu thì cái tinh thần của người này yếu thì cái hào quang nó trở thành màu xám. Ông bác sĩ Turner thì ông đã làm một vài thí nghiệm mà ông chứng minh rằng là những màu, những cái tia sáng này có thể được ném ra dùng ý chí của người đó, người ta phóng ra những cái tia sáng từ nhiều phần của cơ thể, nhiều phần khác nhau của cơ thể, và ngay cả nếu mình dùng ý chí mình cũng có thể làm thay đổi màu sắc của một phần hay là toàn phần của cái hào quang nữa. Những màu đỏ, màu vàng và màu xanh thì có thể là tạo ra được như thế này. Người ta có thể tạo ra được cái màu xanh nó rất dễ dàng, còn làm ra được cái màu vàng thì khó hơn, khó nhất. Một cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng của ông bác sĩ Kilner thì ông ấy cho thấy rằng những cái điều này nó rất là hợp với cái sự chính xác mà những người thần nhãn đã trông thấy. Thế là bây giờ đó thì mình có những cái kết quả của ông Turner, là mình dùng những cái người mà có thần thông đó, mà họ nhìn đó thì là họ nói là à, ông này nói đúng. Ông bác sĩ Turner tuy nhiên có vẻ như là nghiên cứu một cách kỹ lưỡng hơn về cái hình dạng của cái hào quang và cái ảnh hưởng của bệnh tật trên cái hào quang. Cái điều mà ông Turner gọi là cái thể phách thì rõ ràng là nó cũng phù hợp với cái thể phách mà mấy người có thần nhãn họ nói. Những cái khọc khọc mà ông Turner ông ấy nói về cái hào quang bên trong thì rõ ràng là nó là cái hào quang sức khỏe mà mấy người có thần nhãn họ trông thấy. Cái điều mà ông ấy mô tả như là cái hào quang bên ngoài thì nó giống như là những cái hạt chất khí thái mà nó đã bị mất cái prana rồi ném ra đó, và những cái chất liệu của thể phách khác nó được ném ra từ cơ thể đó. Thì cái hậu quang bên ngoài nó là những cái hạt, và là những cái hạt vô dụng thôi, ném ra thôi chứ còn không có gì tốt hết. Học viên thì phải so sánh cái bề ngoài của cái, tức là cái giới hạn ngoài bên ngoài của những cái hào quang này ở trong sách của ông bác sĩ Turner với lại cái hình số 24 ở trong cái cuốn của ông ấy. Cái hình thương tư ở trong cái cuốn sách Man Visible and Invisible của ông Lippiter. Chúng ta nên cho nên là mình thấy rằng như ông bác sĩ Turner này, ông đã làm cho ta có thể thấy được là mình có thể bằng vật chất mình có thể nhìn được những cái etheric như cái lâm sa của thiền sách. Nếu mà mình dùng những cái phương pháp của ông bác sĩ Kim Mơ và mình làm khá hơn thì có lẽ mình có thể thấy được những cái lâm sa của thiền sách, và mình thấy được những cái sự di chuyển của prana vào và ra khỏi cơ thể, và cái chất liệu và cái hệ thống của cơ thể cách ở trong cơ thể của mình. Ông bác sĩ Kuna đã nhắc đến là có sự khó khăn khi mà nhìn thấy cái hào quang này ở trên một cái nhìn qua cái gì background là cái hậu trường là nó bằng thịt. Cho nên rằng ông tác giả của cuốn sách này cứ là ông phát thuốc gì đó, thì là ông mới nói rằng là ông có suy nghĩ rằng là làm cách nào bây giờ mình tìm một cái hậu trường như thế nào để mà có thể làm cho cái da thịt của mình nó có màu sắc. My coloring system, tức là làm như nào để làm cho cái da của người nó có màu sắc, nó có một cái màu sắc nào đó để mình có thể nhìn thấy cái hào quang. Tức là khi mà mình nhìn cái hào quang, mình chỉ nhìn đi xung quanh thôi, từ vì xung quanh đó là nó trên cái nền tường đen. Còn bây giờ mình nhìn phía trước mặt người ta thì mình đâu có thấy hào quang gì, bởi vì cái background đó là cái da thịt rồi. Nhìn phẳng mặt người ta thì trên mặt người ta nó có cái hào quang mà che đằng trước thì mình đâu có thấy. Và mình thấy da thịt thôi, mình đâu có thấy gì nữa. Thì do ông đã nói bây giờ mình làm thế nào để mà mình tô màu lên cái da, để mà mình có thể nhìn thấy được cái hào quang. Sau đó được là mình lấy sơn đen, mình sơn đen kịt cái mặt người hay là cái đỉnh người để mình nhìn thấy các hào quang ở trên cái miếng da đó, cái miếng da đã bị sơn đen đó. Ông bác sĩ Turner nói rằng cái mục đích của ông ấy để làm cái cuộc thí nghiệm này là để dùng cái ông muốn dùng cái hào quang để mà chẩn bệnh cho bệnh nhân. Nó cho nên rằng nó có thể điều tra nghiên cứu sâu hơn để tìm ra được những cái tính chất của hào quang. Và mặc dù nó không có lợi lộc gì để chẩn bệnh cả, nhưng mà nó cũng có một cái giá trị khoa học nào đó. Từ những cái sự kiện mà chúng ta quan sát thấy, thì khi mà người đó mà bị yếu đuối, bị bệnh hoạn thì nó sẽ làm cho cái hào quang nó bị lộn xộn. Và cái chất liệu, chất khí thái ở cạnh cái hào quang đó thì nó phóng ra cùng với nhau tạo ra những cái tia sáng. Và những cái tia sáng này có thể tạo ra và được hướng dẫn bởi một cái từ sử dụng ý chí của người bệnh nhân. Và cái ý chí này có thể ngay cả thay đổi màu sắc của những cái ánh sáng ra tia sáng đó. Cho nên rằng là một cái bước ngắn nữa là đến cái đề tài về chữa bệnh bằng nhân điện hay là bằng từ điện. Và ta cũng có thể hy vọng rằng có thể nghiên cứu hơn để làm một cái sự học hỏi về cái đề tài quan trọng và hấp dẫn này bằng những cái phương cách mà ông này ông đã làm rất là kỹ lưỡng và công lao. Ok, thế là hết cái đoạn này. Bây giờ các cái chương này rồi, anh hai có muốn góp ý gì không?
Bởi vì đây cái đám tàn này có thêm anh chị em thấy nó là quan trọng cho lắm nha. Bởi vì người nào muốn làm sạch giấy anh chị em nào mà muốn làm sạch giấy phải không, thì phải nghiên cứu cái chương này đó. Cái chương này nói về cái hào quang, cái hào quang có thể phát rồi, cái hào quang cũng có thể sáng, mà cái hào quang thể sáng đó hồi nãy chị thấy không, nó là cái hào quang thể sáng lại ở bên trong không. Thì cái hào quang, tại sao cái hào quang mà thể thấy đau bên trong, bởi vì cái chết là thể thấy nó nặng ha, rồi cái hào quang bên trong này nó là cái hào quang của sinh lực thể nha. Pranamayakota mình đó, cái thể xác mình có khi nó không có hào quang, nó rất là rất lỏng, nó hơi không là nặng, nó hào quang. Mà cái hào quang này là nó do cái Pranamayakota nó phát ra nè. Ở trong mình, ở đây thì mình hình như không có nói đến cái hào quang thể vía đâu. Thấy không? Không có. Không. Không có nói hào quang thể vía, nhưng mà phải thể vía mà người nào muốn làm thần đi thì theo cái tài liệu, hay là một công trình mà nghiên cứu là nó siêu của bác sĩ sinh lượng nào, nó hay về nó vía nó thể vía ông nào cũng đâu có thấy được cái này. Rồi. Cái kiến mà ông sử dụng cái kiến màu đúng không? Thì cái này có thể nói là sao, nếu mà mọi những nhà mà có thể nghiên cứu về cái pha mình cái bằng là để điều trị về tâm lý như bên này mình người ta có thể là nha, sáng thế là ha, hai vị cái kiến ông bác sĩ Xuân ông dùng kiến nào để mà khám phá cái hào quang có thể tắt ha, với cái hào quang có sinh lực thể mình, thì sau này tôi hy vọng là những nhà mà nếu mà những cái sĩ mà không thấy thế không, họ sẽ có sử dụng cái phương thức của ông con ông Xuân Lương này để tạo ra cái máy để mà khảo nghiệm ha. Cái máy chứ không phải, còn cái này là chỉ là mới cái dụng cụ đó, cái công cụ để mà nhìn thấy ta bằng mắt mình ha. Chứ mà nếu mà nó là một cái máy thì nó sẽ kiểm soát cho cũng như mình cái điện thoại của mình như vậy, có dụng máy không à ha, thì nó mới có vấn đề mà nó tính xác không, nó mới có thể là nó có hiện diện hơn. Còn cái dùng cái kiến này theo bác sĩ Xuân Lương này thì nó chỉ tạm thời mà dùng để người nhà quan sát thôi, phải không? Thì anh cho em thấy rằng con người ta bệnh cái thể xác là trước hết đó, là cái hào quang của cái sinh vật thể của mình nó yếu, là inner aura cái hào quang mà cái thể xác đó là nó là inner aura, nó chính là cái sinh vật thể của mình đi, cái pranamayakota mình đó, nó sinh ra cái sinh lực nó mất sinh lực. Anh em thấy không? Bởi đa số những người mất sinh lực mà cái mình thấy thanh đó, anh những người mang cho trường đó, không? Thường thường mà ăn mà không biết cắt đó, thì nó làm gì thấy nó hoàn toàn không có sinh lực. Không? Là lúc bây giờ nếu mà dùng cái kiến của ông bác sĩ Sinh Lương này mà coi thì mình sẽ thấy là cái hào quang bên trong đó. Tất cả hào quang sinh lực thể của người này nó mất. Nó mất sinh lực dữ lắm. Là cái nguồn trường hợp mà anh cha trường mà thiếu cái cách dinh dưỡng, cái xanh nét là sinh lực không có. Anh cha ăn cơm cao không làm sao có đủ sinh lực. Ta na không đủ. Thấy không? Mà lại không biết thiền đó là cái xấu. Nó nói vậy đó. Là trước hết là cái cách điều trị về cái hào quang của sinh lực thể, rồi đến cái vấn đề cái hào quang bên ngoài của cái thể xác mình, đó chính là cái hào quang thể xác. Outer aura nó là cái hào quang thể xác, và chính cái thể xác này nó mới bảo vệ được cái thể xác của mình. Bởi vậy như chúng tôi thường nói, cái mình nói vậy được cái thể xác này là có cái khung thể xác, là nguyên do đó đấy. Có cái khung này thì lúc bây giờ nó bảo vệ cái thể xác của mình nó được hoàn hảo, hoàn mỹ. Chứ một người mà đã mất cái khung thể xác này thì cái thể xác của mình cũng mất vậy đó. Cũng như cây cỏ cũng vậy. Mà cây cỏ của anh thì anh thấy cây cỏ hay con thú nào cũng vậy, mà nó mất cái khung thể xác này thì trở như thành nó là cái chết rồi, cái chết cây chết, hết chết, đá chết, nó mất cái khung thể xác. Nhưng mà có khi cái thất mất, nhưng mà cái sinh vật thể nó còn nữa nha. Cái này nó hai cái vấn đề này nữa. Cái khuôn thể xác mất, nhưng mà cái sinh vật thể, cái sinh vật thể của nó còn, thì giả sử như đá, trong đá anh thì cũng có Pranamayakota nữa. Cái hào quang của cục đá đó, cái hào quang bên trong của cục đá là Pranamayakota của nó. Mà nếu mà trường hợp mà đá chết, là trường hợp này người ta nghiền nát hết tất cả, thì cái sinh vật mất hết á, thì lúc bây giờ đá nó thật sự là chết. Chứ mà chụp đá mà ở trên núi ăn về núi rồi ở trên núi thì đây luôn luôn mình dùng cách nào đó đá nó vẫn sống là những lời các ba nam ma gia ba nam ma gia cung ta của đá nó bảo vệ ha. Lúc nào nó đi rút cái sinh lực ở trên mặt trời xuống thì đá vẫn là sống vẫn là phát triển rồi đó. Thì anh cho em thấy học cái chuyên này vậy. Dạ. Chúng tôi thấy anh cho em mà học kỹ cái chuyên này anh cho em sẽ trở thành thần linh đó. Nhưng mà muốn bước cho trước thành cũng trở thành vị thần ấy thì mình phải có cái máy đó. Cái máy này chính là lần đầu tiên ông Nam các bác sĩ trên đó ông chưa có tạo được cái máy, nhưng mà ông nhờ cái kiến thức thần bí mà ông đã khám phá là được là có cái hào quang, con người có cái hào quang. Rồi từ cái đó là ông dùng cái kiến mà màu để mà khám phá ra cái hào quang, cái thể phát thể phát và cái tinh lực thể chứ cái thể nhớ ông nói đó mà không biết là anh già học sau này có thể phải mà phải nhìn cái qua cái hào quang của cái thể nhớ này nè. Thì lúc bây giờ chúng ta nắm toàn bộ được cái sự sống của cái bốn cái tứ thể hạ của chúng ta nè. À, nắm được cái thằng bầu thể của là anh cho thằng thằng ấy siêu quá à cho chúng tôi góp ý cho sao bỏ cái đề tài này nó thực sự nó dài là mà nó phải có khảo nghiệm nha. Chị Thúy thì đọc gần cả một tiếng đồng hồ thì tôi góp ý cũng chưa đủ sức, nhưng mà đòi hỏi nhiều kinh nghiệm lắm á. Bởi về thể pháp này là phải có kinh nghiệm dữ lắm mới có thể là mình nó có thể khám phá những điều bí ẩn ở trong cái thể xác con người của mình nha. Bởi vì anh làm cho anh là bởi vậy thành ra đối với Việt Nam chúng tôi thấy những người ngoại cảm mà nếu mà những người ngoại cảm Việt Nam mà có được học được cái chương này đi thì có lại là tại sao mà con đang đi bàn ha, con ăn thì rất hàng ha, có bị chó cắn một cái ha, cái phát tôi cổ rất là cái nó xúc động lên bàn cho con cổ nghĩa là có thấy là thấy được cho cha cắt đầu lên thấy được cho cái chưa là lúc bây giờ anh chị em thấy nó là đó cái vấn đề nó xúc động được cái hào quang của cái thể phách của Phan Thị Bích Hằng ha. Từ đó cái hào quang thể phách của cô Thị Hằng nó tiếp xúc được cái hào quang của con muôn loài dạng tại trên này nên cũng muốn thấy được nó có và tôi đương nhiên nó cũng thấy được cái người thân cái người ở gần này có nghĩa là 15 ngày nữa thì nó thấy hàng ngày từ sớm nó thích hết là bởi vì con này anh dùng một cái thị giác của thầy pháp rồi đó anh nghe thấy không, cái thị giác thầy pháp nó sẽ khám phá được cái sinh vật thể đó, nghĩa là bởi vì cái sinh vật thể mà nó mất là cho người nó chết. Bởi vì cô thì bà ta cho anh cho em coi cô Phan thì cái thằng á cô nhìn vào cái sinh lực thể của cái người đó có thấy mất không, có thấy mất là cô phải hồn rồi cô thấy thế nào, cô nói cái ông này thế nào cũng chết rồi. Anh xem coi là cái này nói cười đó thì coi lại cái đề tài này cái tâm tình này đấy thì anh cho em thấy rằng cái thông thiên học công truyền thôi mà nó cũng có thể là cái chìa khóa chúng ta khám được cái sự bí mật ở trong con người chúng ta là bí mật của dạng vật là diễn định được là nó cao siêu ở trong thiên dạng vật đấy đó chúng tôi có thấy gì anh chị em nào mà có nghiên cứu thì là có thấy chưa đấy.
Hai tôi nghĩ là cái cô Đức Hằng này không phải là có nhìn thấy cái sinh lực bị mất đâu, cái lời thể nó mất rồi thì ông đâu còn tốn ở mà tốn đến 15 ngày. Tôi nghĩ là cô nhìn thấy cái gọi là Akasha đó. Cái record, cái Akasha record đó thì cô mới biết rồi 15 ngày ông chết. Chắc là không biết gì lẽ thì cô bị bệnh số cắn một cái. Mà trong người cô lại có đầy đủ tất cả những cái khí của những cái thể cao đó, thể thanh đó. Rồi nó hàng hàng lớp lớp nó trong người cô là cô ấy. Thế từ đó cô bắt cái cầu của mình là cái Akasha. Tôi nghĩ là mình tu thì cũng vậy thôi, mình tu thì mình có thêm những khí cũng có chất liệu cao đó. Ví dụ như là anh biết là người mà tu cao thì tự nhiên cái cô cho body của ta nở rộng, tức là nó có nhiều chất liệu của cái cõi thượng giới á, của cái cõi gọi là vua tắc. Những cái chất liệu của cõi vua tắc nó vào người mình, xong rồi cái cõi khỏi sắc tướng nó cũng vào, tức là thể thượng khiếu, thể hạ khiếu, rồi thể vía thì là nó tự nhiên trong đó nó liên lạc được với cái thể phách. Nhưng từ đó là con người tự nhiên cảm thấy được hết những cái khó trên. Đó là những vị tu hành cao á, người ta có nhiều, tức là cái cô do body của ta nở rất là lớn. Và những khí huyết ở đâu trong người rất là mạnh, tức là nó đậm đặc á. Thành ra là nhạy cảm đến cái cảm giác cõi đó. Thành ra người ta muốn trụ ở quán nào cũng được hết.
là anh đã khám phá ra ha, anh đã khám phá ra được đó là khai thông được những cái linh ca, khai thông được cái linh ca đó, khai thông được cái linh ca cái ông thầy mà dạy cho họ đó, thì anh học đã học được cái sự khai thông này. Mà nhưng mà anh học đó, theo ông thầy của anh học nói đó, ông thầy cũng chưa biết cái linh ca là cái gì đó, ông nói nghĩa là phải ở trong con người của mình có phải cái nghiệp chính. Nó bãi cái vị chính nha. Nếu mà chị Thính nó mở lại cái chị Thính cho nghe nhân rồi tôi lên chị coi lại và tôi có đưa lên và anh nói cái nhất lên. Bãi cái vị chính. Thì cái bãi của vị chính này thực sự nó liên hệ đến bãi cái chúng ta trong con người. Mà nhất là cái chúng ta trên đỉnh đầu, cái trung tâm năng lượng, cái trung tâm mà tiếp nhận năng lượng nó trên đỉnh đầu. Thì anh đã học được cái này. Anh đã về rồi đó thì học được không rồi đó thì ông thầy nó chỉ cho anh học về trị bệnh là trị rồi chứ không phải vì là anh học ở trên chùa Hoàng Tháp đó đúng không anh học ở trên chùa Hoàng Tháp á thành ra về cái ở trong chùa đó là anh có trị ông thầy nó chỉ là anh trị kể cho hai người bạn đồng ngoài hai đồng tu ăn là tu không thì anh làm chị lớn lúc đầu có anh chị á thì cũng dùng cái phương pháp của ông như vậy đó thì cái hai người nó hết bệnh hết rồi đã dùng cái anh đã cũng như là anh đã dùng cái khả năng về mà tiếp nhận cái sinh lực ở ngoài đời ngoài rồi thì lúc mà anh khỏe mạnh đó thì anh chị cái người đã hết rồi hai cái người hết rồi hết liền về nhà đó thì cái hai cái người mà được trị bệnh hết đó về mới chơi với vợ và nó như là xã anh ha thì cái hai chị kia nó nói ông không xả cho cái chuyện hay quá cái là anh nội ông xả chị nói anh xả anh hay lắm nha chị cứ hết bệnh nè mà thực sự cái anh về anh chị do xả là anh cũng hết bệnh luôn thấy thì đó là anh học cái như là nghĩa là cũng là dùng cái phương pháp mà về hy chưa bằng ít cái nên hiểu đi điều trị cái pha điều trị và tâm linh bởi vì nó ra cái vấn đề không còn dùng thuốc men là không cần của y tá nữa nó chỉ dùng cái năng lượng cứ hết là cái sinh lực một người mình có cái người mà điều trị nó sẽ có cái sinh lực rồi trước khi mà trị đó thì ông thầy cũng dặn cái anh họ đó nghĩa là anh chị người ta phải dùng nửa tiếng để mà kiến thức người ta phải thực tập làm sao mà nghĩa là ăn chay rồi chứ ta đừng làm điều ác bởi vì những cái mà thực cáo hoặc làm điều ác nó làm cản trở cái năng lượng đó như nó làm nó phóng ra những cái chất ô trược cái nguồn chỉnh tĩnh của khó thì hết đó là cái phương thức mà nó đúng là phương thức là điều trị về tâm linh đó chúng tôi thì nó thấy thêm đúng nghĩa về tâm linh anh đang nào có ý gì đó thì
tôi có hai người họ chỉ bệnh bằng kiểu như vậy. Một người thì làm anh ta trị bệnh kể cả anh ta bật trị bệnh qua radio xong rồi qua telephone xong rồi thì anh ta gửi cho độc giả nghe một cái đĩa gì đó thì đĩa cũng như là thiền đó xong rồi anh ta cũng dùng cách khác thì thế nào không biết nữa mà người kia cũng hết bệnh cũng dùng hết bệnh có thể vì niềm tin hay là anh ta thì anh ta nói rằng là tại vì anh ta lấy được cái năng lực của vũ trụ rồi anh ta đưa xuyên qua khí quyển đưa đến những người kia thường biết Thì đó là một cái anh đó, anh là người công giáo, là anh khi anh chị bệnh như vậy thì cả gia nhà anh chửi anh ấy, cứ nói là cho cả đạo này nó. Còn cái người thứ hai đó là cái người mà anh này là rất là giỏi võ. Thì anh ấy không biết gì về, anh ấy là cao đài nha, anh là cao đài hòa hảo, là cao cấp lắm, chức cách cao cấp lắm. Nhưng mà hoàn toàn không biết gì về cái mỗi lông ta này mở ra mà mình có thần nhãn, thần thông, mấy thần thông mà anh ta không biết gì hết. Nhưng mà anh ta rất là giỏi về võ. Mà anh ta chữa bệnh rất là hay, anh ta cũng đã từng chữa bệnh cho tôi vài lần. Mà anh ta cũng dạy cho một người bạn của tôi là đi chữa bệnh nữa. Mà cái anh chàng đó đó về Việt Nam chữa bệnh cho một ông chú, chữa được. Thì anh ta nói rằng là cái anh mà chữa bệnh ở đây mà dạy cho người kia, anh nói là tôi chỉ cần thôi. Một người là tôi biết là đã bệnh ở đâu, cái cách đang đi là tôi biết, anh là phải rõ mà. Nếu khi tôi, ví dụ người kia bệnh bao tử, tôi chỉ dò vào người kia một cái là tôi cái bao tử tôi nó nói này. Và giống như là nó tự cảm thông nó qua đây là tự nhiên anh ta nói bao tử lên là anh ta biết là người kia đang bị bệnh bao tử. Ví dụ như thế, người kia bệnh ở đâu là anh ta cảm thấy là đang ở chỗ đó. Thì anh ta chữa bệnh rất là hay, nhưng mà anh ta lại hoàn toàn không biết về. Thì mà tôi nói rằng là anh ta bảo là anh ta đã thông tin chỉ bắt mạch cho tôi, anh ta ngồi anh ta để bàn tay lưng một lát, cái anh ta bảo đã thông tin chỉ bắt mạch rồi. Thì ai không thể tạo gì tôi chẳng biết nữa, nhưng mà hoàn toàn không biết gì về thần nhãn hết. Nói thần nhãn thì anh ta ớ ra không biết gì hết. Anh ta hầu như cứ bảo cái chữa bệnh mà ngôn điển này nó không có đi đâu ấy. Với lại những cái điều mà mình chẳng biết ở trong tôi học thôi. Anh ta nói lâm xa nghe có vẻ tung lắm, nhưng mà lâm xa
không? Có, có mấy tiền không?
Anh ta nói là mở luân xa mà không phải mở luân xa thì mà thấy thần nhãn. Thế bây giờ mình đi ăn cái phần của anh Văn, nhưng bây giờ quá giờ rồi. Anh Văn đi đâu cũng chưa vào rồi. Bây giờ tôi đọc cái đoạn này không biết là từ trước mình học chưa nữa. Phòng Minh Xét, bây giờ phần thứ ba là phòng Minh Xét. Nơi mà ánh sáng cho họ, có đứng không ra con. Về hương hiện tưởng quát, phần thứ ba có hai đặc tính, ánh sáng của chân lý và nguồn gốc của con người. Trên hương hiện thấp nhất, phần thứ ba. Theo tôi để tôi quát kê lại cơm kiếm của thêm có 8 vào. Là để tôi, hình như là copy email, URL. Đấy, bấm vào cái link này thì thấy này cái hình của cái trang đó. Cái nguyên nhân đổi quát phần thứ ba có hai đặc tính. Thứ nhất là ánh sáng của chân lý và thứ hai là nguồn gốc của con người. Trong phương diện thấp nhất phần thứ ba liên quan đến cõi của tư tưởng, tức là cõi hạ thiên, trên phương diện cao hơn. Phần thứ ba chính là phần tận cùng, quan trọng nhất của ba phần. Và ẩn ở bên trong phòng vô minh và phòng học tập. Nếu lấy phòng vô minh làm căn bản thì trên phương diện phàm nhân cõi hạ thiên là phòng minh triết, còn nếu lấy thượng thiên làm căn bản cho phòng vô minh thì phòng minh triết chính là cõi niết bàn. Khi bảo rằng cõi hạ thiên là phòng vô minh và cõi thượng thiên là phòng minh triết thì không phải là điều hài hước hay mâu thuẫn, nhưng đó là một nhận định liên quan trên quan điểm của giai đoạn và nét thân tốt trong một giai đoạn thấp hơn, nét thân đầu của giai đoạn kế tiếp và ngược lại, nét thân chốt của giai đoạn cao hơn nét thân cuối cùng của giai đoạn thấp hơn. Như vậy thì sự mâu thuẫn chỉ có trên phương diện trên từ mà thôi. Có hạ thiên sử dĩ được coi như là phòng minh triết vì một tư tưởng sáng chói hơn những tình cảm, vì hành động thuộc về khối xung giới. Khối xung giới mặt khác biểu tượng của tư tưởng là ánh sáng. Ánh sáng thu đổi tối tăm để rồi chúng ta có biểu tượng thường xuyên là tối tăm thì bằng nhau với vô minh, ánh sáng bằng nhau với minh triết. Vô minh chỉ lớp vỏ bên ngoài hay là sự nhận thức về lớp hòa mà thôi. Nhưng chắc là sự sống là ánh sáng thành ở bên trong nước hòa. Trên bình diện phàm nhân, cõi hồng trần cũng như cõi cõi sinh giới không phải là ba phòng liên tiếp. Nhưng chúng nó là những giai đoạn, những căn phòng sơ khởi dẫn dắt đến phòng minh triết. Điều huyền bí chính là khi hành giả đi đến phòng minh triết rồi thì có trung giới và hạ giới cũng trở thành là minh triết nữa, trở thành phòng minh triết nữa. Điều này có nghĩa khi tư tưởng một người có được đặc tánh chân lý thì đương nhiên tình cảm và tư tưởng của y mang đặc tánh minh triết. Chính vì vậy mà thiền học và phương pháp môn yoga huấn luyện cái trí để làm khởi điểm cho sự tu hành trong hai phương pháp này, sự thực hành khởi đầu bằng dharana trong quyền lý học chân chính. Điều mà hành giả phải để nhờ công phu là huấn luyện cái trí để nó làm chủ và sai khiến tình cảm và hành động. Như vậy thì trong mọi đường lối tu tập chân chính hướng đến minh triết, tư tưởng phải là phương tiện cần được tinh luyện chủ trị để có thể được sử dụng một cách đúng đắn. Còn tư tưởng mà con người sử dụng thường xuyên được gọi là hạ trí, nó chỉ là một phản ảnh, một thành phần rất nhỏ của ma não, tức là thuộc chân nhân. Trong ma não này có chứa đựng tích trữ một khả năng mà chúng ta gọi là nhân thể. Chính nơi đây có sự tập trung những kinh nghiệm, những nguyên nhân của tất cả các kiếp đã qua. Từ lúc một linh hồn đầu thai làm người, có khả năng sử dụng tư tưởng, ý thức và chịu trách nhiệm về mọi hành động, tình cảm và tư tưởng của mình. Như vậy thì ngoài những kinh nghiệm hiểu biết được thức lý của những tiền kiếp, nguồn gốc của hạ trí và nơi tập trung minh triết cần trong mỗi kiếp con người chỉ sử dụng một phần nhỏ. Sự việc này giống như việc mà thương gia chỉ trích ra một phần vốn để đầu tư trong một cuộc kinh doanh nào đó. Điều này giống với việc một phần của manas được xác nhận trong kana và từ đó trong hành động của con người. Nếu so sánh những điều của thể trên, nguồn gốc của con người xác thân chính là thể trí, thì thể trí chính là chủ nhân của apadi vật chất. Nhìn xa hơn thì nguồn gốc của chân nhân 183 là phía trên cùng ạ. Con người nguồn gốc thứ nhất là thượng đế, thứ hai là atma, thứ ba là manas. Nơi mỗi cõi liên quan đến mỗi phòng đều có sự biến đổi tương đương để sinh hoạt. Đều có một như vậy thì tương ứng với phòng vô minh. Phòng vô minh là cõi hạ giới là xác thể, phòng học tập có trung giới là cảm thể, phòng minh triết hạ thiên là hạ trí. Trên phương diện phàm nhân, còn trên phương diện chân nhân thì phòng vô minh là cõi thượng thiên, manas phòng học tập là cõi bồ đề, phòng minh triết là cõi niết bàn. Thứ hai thượng đế, tuy nhiên trên một bình diện cao hơn, ngoài ba phòng mới trên ra thì còn phòng cao siêu khác liên quan đến những cõi mà đức thái dương thượng đế, như hai cõi đại niết bàn và cõi đại niết bàn. Nó là môi trường tiến hóa của những thể cao siêu của thượng đế. Thượng đế là đấng và đấng tổng quát, rồi đề cập đến nguồn gốc của con người và nói là danh từ tổng quát đề cập đến nguồn gốc của con người. Và nói một cách khác thì thượng đế là đại ngã tổng hợp của tất cả những thành phần thiêng liêng, chẳng những của nhân loại mà còn của cả những loài khác nữa. Hôm nay để kết thúc tháng tử mật chúng ta đề cập đến thượng đế. Bây giờ bấm lên trang 184. theo quan điểm Theosophia, thượng đế sinh ra muôn loài vạn vật, lại không có sắc tướng, là nhân loại không thể quan niệm được thượng đế ấy, đó là thượng đế không có sắc tướng. Bất khả chi mà các môn phái huyền bí bên Tây Phương gọi là gì? Ein Kopf, thì nó đồng với huyền linh. Và thiền học quan niệm thượng đế không biểu lộ ấy bằng danh từ vô. Tuy nhiên, thượng đế không biểu lộ. Ngoài thượng đế không biểu lộ, còn có sự biểu lộ của Ngài trong thiên nhiên và con người. Tôn giáo đều cụ thể hóa sự biểu lộ của thượng đế ấy dưới những danh từ khác nhau để tạo nên một đối tượng tôn thờ cùng tín. Sự thượng đế được nhân cách hóa này cần thiết cho sự tiến hóa, cho khởi của nhân loại. Vì vậy, mặc dù có những quan niệm về thượng đế không đúng với chân lý, nhưng lại có phần hữu ích của nó. Người học đạo thần trọng không bài bác tín ngưỡng để không vô tình giật lấy cây gậy của những người non nớt còn đang giữ lấy. Quan niệm của người học đạo về sự kính trọng tín ngưỡng về thượng đế cũng áp dụng trong vấn đề nghi lễ. Thượng đế không biểu lộ là thượng đế hằng có, bất sinh bất diệt, và đó chính là nguồn gốc của nói riêng là của những loài khác, của chắc là của nhân loại đó, của con người nói riêng và của con người khác nói chung. Vì vậy mà chẳng những nhân loại và những loài khác có chung một nguồn gốc, mà tất cả còn là thiêng liêng với mọi đặc tính như đứng ca chung. Điều này mới chính là chân lý, và chỉ khi nào nhân loại sống với chân lý ấy thì đời sống tại cõi này sẽ được biến đổi từ vô minh thành minh chết. Thì có cái thảo này, lúc đó nhân loại trở thành chính đấng minh chết, đầy hạnh phúc, đầy an lạc, thì họ đã tìm được tràn đầy mật ngọt của cuộc sống. Bây giờ xin bấm vào cái hồi nãy là 184 chưa? Cái hồi nãy 184 rồi, bây giờ bấm vào 185. Ác ma, thứ hai là ác ma phản ảnh đầu tiên của thượng đế không biểu lộ, được gọi là ba ma biểu lộ. Đó là vị thượng đế thường được đề cập đến với xương tửng và được ngăn cách hóa. Giới thiền học cũng như giới huyền bí học không công nhận công thức nói trên và gọi ngài dưới danh hiệu trừu tượng là Brahma như gì đó, hoặc dưới danh hiệu của âm thanh Logos là ngôi lời, là Aum, hoặc là hình thức cấu học của người Do Thái thời đó là Jehovah, phản ảnh cái chết thuộc phạm vi của thượng đế biểu lộ, hay đại ngã chính là ác ma hay tổ ngã. Giới huyền bí học Tây Phương gọi ác ma là Monad. Ác ma và Monad đều mang đặc tính duy nhất trong con người và đặc tính cá biệt đối với thượng đế hay đại ngã. Từ lý do này mà ác ma được gọi là tiểu ngã, tức là thành phần của đại ngã, và sự chuyển hóa của tiểu ngã chính là sự kết hợp với đại ngã. Trong một phạm vi nhỏ hơn, sự kiện nói trên tương đương với việc phàm nhân kết hợp với chân nhân. Thiền học cũng như huyền bí học có một câu chân lý rất đúng sẽ đề cập đến tiêu chuẩn và cách thức hướng nhau giữa Brahma với Brahma, giữa Brahma với Atma và giữa chân nhân với phàm nhân. Câu đó như sau, chưa làm sao dưới làm vậy. Ezra Sobio. Atma con người là thành phần thiêng liêng cao cả điều khiển sự tiến hóa của các thể chất trong phạm vi con người. Sự kiện này giống với việc thượng đế điều khiển sự tiến hóa trong vũ trụ. Bây giờ qua 106. Và các loài, thượng đế tạo lập những ác ma, giống như những ác ma tạo lập những phương tiện biểu lộ như Bodhi, Manas và phàm nhân. Đối với những thể thấp này, thì ở giai đoạn tiến hóa hiện hữu, ác ma đóng vai trò không biểu lộ. Thần đế còn thiết lập vũ trụ để tạo môi trường tiến hóa cho các loài. Thì tương đương như thế, để trong hiểu ác ma tạo nên cơ hội hiện hữu, cơ hội tiến hóa. Vẫn phù hợp với cơ trời, cho nên cơ hội chính là cho con người biết về sử dụng trí năng. Quan áp hay trí năng đang điều khiển phàm nhân và phàm nhân còn đang ở trong dạng trạng thái vô minh. Vô minh này sẽ giảm bớt lần nhờ sự hiểu biết của man áp. Và trong trường hợp phàm nhân chịu khó học tập, sau đó phòng minh triết được đặt đến loại kết tập man áp Bodhi Atma. Con đường tiến hóa nhận hữu của nhân loại nói chung là con đường kinh nghiệm học tập để phá vô minh tiến đến minh triết. Một thực thể khác đến tiến triển một cái gì đến tiến triển mau lẹ và cao siêu hơn con đường thần bí học đi từ việc nghiên cứu thực hiện như khoa học gia cứu thành giải cứu chú. Chứ nói về phòng minh chết, phòng vô minh, phòng các thứ đó.
Chưa
nói lâm thanh là đưa nói các phòng.
Các phòng.
Đi vào các phòng này rồi có con gấm.
Cái
phòng học tập có con gấm đó. Bây giờ con đường tiến hóa hiện hữu của nhân loại nói chung là con đường kinh nghiệm học tập để ra vô minh tiến đến minh chết. Một thiểu số nhân loại tiến triển mau lẹ và cao siêu hơn trong con đường huyền bí học đi từ sự nghiên cứu thực nghiệm như hàng khoa học gia cấu thành phần ưu tú của đại đa số nói trên để tiến đến sự khám phá những chân lý ẩn ở bên trong sự vật. Những khoa học gia sử dụng óc phân tích, những hành lý gia dùng sự phân biệt nội tâm, còn có một thiểu số khác dùng trực giác. Đó là hạng thiền gia cũng sử dụng man áp để tiến đến sự kết hợp cao siêu hơn trong phạm vi tư tưởng. Toàn thể nhân loại đang tiến triển qua sự sử dụng tư tưởng tùy theo đặc tính và trình độ tiến hóa. Đó, cái này là 186 rồi. Bây giờ 186 rồi. Là 187 thì chưa post rồi. Bây giờ vào cái trang đó tôi kiếm tiếp.
Anh chị em quay lại bởi vì thật khi đâu mà ba bốn là con mà nói về cái phần minh chính, cái phần nhân minh với phần học tập này á, thì ở đây á theo cái phần dẫn lý thì nó dài quá trời, bởi vì mỗi phần nó có đặc tính khác nhau ha. Phần vô minh á thì nó phụ thuộc quá trần rồi, cái này là lên là theo mà như vậy nó tương tự là giảng giải về cái hiểu nghĩa cái nó từng phần một ha, từng phần một. Người thành ra cái người mà thiền á, cái người mà tu thiền á, cái một người tu thiền á thì thực sự cái người tu thiền thì họ luôn luôn đó là phải gộp lại thực sự á, thiền là luôn luôn gộp lại ba phần á, trong cái một là có một chẳng như là một phần á, cũng như là trường hợp mà anh danh của nó thì thường mình thì thích á, ai thích là chỗ này á. Đó là dầu mình sống ở trong cái thể khác nha, nhưng mà mình có thể nâng âm thức lên cái thể tinh tế. Đó là cái phần học tập nha, đó đúng tâm sinh mình còn sống ở cõi trần này mà mình có tu thiền thường xuyên không à, 24 tiếng đồng hồ lúc nào mình cũng thiền thì mình có thể bất ngờ mình phải nâng mình lên cái phần mình biết sao mà phần mình biết đó là hay là cái tổ mà hạ thiên á là tổ thật một viên cái cõi thiên đàng đó mình phải sang đó đó nghĩa là mình mặc dầu mình ngồi ở đây mà mình nếu mình có tu thiền đàng hoàng chuẩn bị đàng hoàng thì cái bởi vậy thành ra anh em mà có coi lại cái trường hợp mà nó kia mà đang ngồi vậy đó nhưng mà cái tâm thức của bạn nó hoạt động luôn luôn trên các cõi cao không mà đó anh thấy mà có khi bởi vậy thành thường những người mà thiền lâu rồi đó luôn luôn mà là họ bất kỳ lúc nào họ cũng gọi là cái tâm cứng trong cái trạng thái thần ecstasy chứ mà tăng sinh đen là xuất thần luôn mà mặc dầu ở cõi trần sống cõi trần hoạt động ra lúc đang nói đang làm gì nhưng mà cái hình thức của người này luôn luôn hoạt động trên các cõi cao như nhất là khi mà mình thực tập được thiền rồi mình biết được cái ba phần này rõ ràng rồi thì lúc bây giờ mà một người mà thiền rõ rồi muốn có kinh nghiệm ở trên cái cõi hạ thiên cái này cõi mà cõi hạ tính của mình á mặc dầu ngồi ở đây nhưng mà cái tâm thức của họ hoạt động ở trong cái cõi như người ta cần thấy chưa họ sẽ lấy họ luôn luôn họ kinh nghiệm đâu còn đó là bởi vậy thành ra nên chính mọi người có cái quyền năng cao siêu vậy đâu nha coi lúc mà bạn biết là một giáo lý như thế này là lúc đó là má luôn luôn tưởng rằng bởi vì có thêm đức thầy ở bên bà nữa à, đúng không bên bà nha mà cho bà chẳng nhớ bà không phải người thường có khi không biết cho bà là ở trong cái tình trạng đồng tử nhưng thực sự bà chủ tâm à, để cho cái thầy gặp bà để giúp bà những cái đó để mất hết bà cái tâm thức cái thể xác của bà đức thầy nhập vô nhưng mà cái thần thức à, cái thần thức của bà đã quan đạt quan và thọ trong cái cõi mà thứ ở trong cõi cho thần linh trong cái cõi mà đường bậc thang đấy anh em thấy cái điều này mất ta nó phi thường nó cao siêu bởi vậy thành ra mình học kỹ ba phần này rồi mình phải nghiên cứu từng phần rồi mình phải thực tập thiền từng phần phải có cần ha, muốn mà anh em mà muốn là thực tập mà thiền mà theo cái lối của HBD của bà nói chuyện mà chỉ á mà chúng tôi nói nó là khấu tiền đó ha thì là gia tiểu nha anh cho anh ngộ giờ đang lúc mà làm gì có cõi trần này ha mà anh em muốn mà nâng cái tâm thức mà lên cái nhất là cái cõi cao siêu có thành thôi tất cả trong tình trạng anh em ngồi chưa xuất thần mà trong cái tình trạng mà ở cái cõi mà như vậy cái vị tạc nó là cái cõi vật chất hữu hình đó cái vật chất hữu hình thì cái nâng cái tâm thức cái người mà thiền gia hay thiền tinh này có thể nâng cái tâm thức thể xác của mình cái tâm thức thể xác của mình nha vào cái tâm thức của cái khu vực của chứ nói là cái khu vực mà cái vùng thấp của cái cõi càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình đó gọi là cái bằng và có nước sạch lên là physics to đó tức là cái dùng mà vật chất càng không hữu hình thì cái người này đã có nó là có thể hoàn toàn có kinh nghiệm về tất cả những cái biểu hiện của bãi nồi ở trên cái đường thấp của cõi trần của mình tức là lò công nhân đứng trước cái người thứ ba ha rồi là đất đá rồi cây cỏ rồi cầm thú là lúc này là lúc cái người này thiền mà để hổ nhất á thì còn ai cái tính vô thân chúng tôi gác hàng đàn cái thiền tính vô thân là cái phương thức hợp nhất nha thiền là phương thức hợp nhất á thì cái lúc mà mình thích này là cái lúc mình thích này thì đối với cái bà nói kia là bà nói kia mình dạy cho các nghiên cứu sinh người lớp học của bà phải bà lại cố gắng luôn mà thực tập thiền mà hổ nhất cái tâm thức của cái thần nhân mình lên hổ nhất cái bốn cái cõi mà cái cũng gì vật chất hữu hình á của càng không vũ trụ á thì cái người mà lúc thức á mà lúc mà thức bất tỉnh này thì cái người này họ mà thực tập thiền để mà hổ biết cái tâm thức khởi phát của họ, cái tâm thức khởi phát của họ nha. Vào cái vùng thấp của cái cõi tầng, cõi vật chất ngũ hùng, cái vùng thấp á, chứ không phải vùng cao. Ở cái trong cõi tầng của mình bàn á, khi nó phân biệt rõ ràng, ở cõi tầng của mình nó có hai cái vùng. Một cái vùng thấp là thuộc về cái vật chất mà thuộc cái trạng thái đặc lẫm và hơn, và cái vùng cao của cõi trần mình đó thì tụi nó thuộc về cái đặc tính của các vị thái, vị thái á nguyên tử và nguyên tử, là cái vùng cao của cái cõi mà vật chất, cõi vật chất hữu hình của càn khôn vũ trụ. Là lúc cái người này đang xuống cái tầng mà thực tập hợp nhất cái tâm thức của họ lên cái cõi mà dân cách ngũ tình của cõi tầng, thì nó có hai vùng đó. Nếu mà cái người này mà luôn luôn tập trung định tí thì nghĩa là vào cái tầm hữu tình, thì người này có thể nâng cái tâm thức coi là hợp nhất cái bãi lo lần ở trên càn khôn vũ trụ thuộc về cái
Mời tất cả mọi người tắm một cái lần cuối cùng của tôi đó. Cái lần đó là nó giải thích cái đoạn trên đó. Cái lần cuối cùng á thì là cái phần này là phần không mất rồi. Bản tổng kết đại cương ba phòng. Bản tổng kết đại cương ba phòng thì cái phòng u minh nó có thể là có trầm, nó có thể có trần, nhưng mà nó cũng có thể là có trung giới, cũng có thể là có thượng giới luôn, tùy từng cái trình độ của mình. Đối với trình độ của mình thì cái phòng vô minh ở trong cái muốn thư nó dạy nơi con sinh ra đời, con sống và chết, tức là có trần. Phòng học tập thì nó là nơi hồn con sẽ thấy hoa đẹp và con rắn. Phòng minh chết là nơi mà con sáng ra khỏi đấng sinh ra con. Rồi bây giờ bản tính căn bản của phòng vô minh là vô minh tối tâm. Phòng học tập là có minh chết là mờ, phòng minh chết là minh chết sáng chói. Thế đối với vũ trụ và khí thể của mình á, là mình thuộc cả tam thể hạ đó, thì cái phòng vô minh là cõi trần, và cái pháp của mình thì ở có phòng vô minh là cõi trần. Phòng học tập là cõi trung giới, và cái thể giới á, và phòng minh chết là cõi hạ thiên. Nhưng mà khi mà mình dùng đến tam thể thượng rồi thì cái phần vô minh lại là cõi thượng giới. Cõi thượng giới cả trên lớp thượng tiên đều là phần vô minh. Rồi cái phần học tập là cõi bồ đề. Cái thể của mình là thể Bodhi. Và cái phần minh triết là cõi niết bàn. Và cái thể mình dùng là Atma. Đó là khi mình dùng tam thể thượng. Rồi lúc mà mình đã hội nhập vào tử ngã rồi, tức là mình vào được chân ngã của mình rồi, thì cái phần vô minh với phần học tập nó vẫn là nhân loại, và mình cái thể mà mình dùng là chân ngã, tưởng ngã. Tưởng ngã này hình như là ác ngã đó, chứ không phải là ấy đó. Ác ngã cái là ác ngã vô đi mà ngã gì đó. Là đại ngã, khi nào mình là đại ngã đó, cái đó mới là phần minh triết. Rồi nhân loại đó thì là mình phần học tập là mình phải có minh triết bác ái, rồi đi sang cái phần minh triết thì có ý chí. Đối với nhân loại thì ý chí là cao nhất. Rama lại có hai đấng là vị diệt và bảo tồn. Còn đấng cao nhất là đấng Rama, là đấng sáng tạo. Những ba má ở bên bảo tồn là có cái dấu bằng ở bên trên, tướng trừ ở bên trên chữ A, là kém hơn những ba má sáng tạo, cao hơn. Câu thứ 27, tên của phòng thứ 3 là phòng minh triết, Vidya. Khi nghiên cứu tuần tử từng phòng 1 đi từ thấp đến cao, thì phòng thứ 3 là phòng chót nhất được giảng dạy trong tác phẩm trên máy vô hình của Lavrovsky. Có thể trong toàn bộ của kinh huấn thư của Đức Arya Sangha có đề cập đến những phòng cao hơn phòng thứ 3. Khi học tuần tự thì phòng minh triết được coi là mục đích của hành giả đạt được sau khi đã rời bỏ phòng vô minh và trải qua phòng học tập dự bị. Đó là đường lối và là sự diễn tiến mà người thông thường thẳng thức giả. Những nhà khoa học cho là thực tế, những huyền bí ta cũng theo đường lối ấy, nhưng đi mau hơn, và họ không khẳng định đường lối đó là đúng hoàn toàn như những nhà khoa học, tức là thời điểm phải bắt buộc là phòng vô minh. Các nhà tìm ra lại có quan niệm khác, họ cho rằng khởi đầu chính là phòng minh triết, nhưng vì minh triết bị bao vây bởi những lớp vỏ chậm chuột cứng rắn ở bên ngoài của nền minh triết không còn được nhận thức nữa. Minh triết bị mất đi không còn nữa, bởi thế nên con người đời gọi đó là phòng vô minh. Như vậy thì khởi điểm chính là minh triết, chính là phòng thứ 3. Và những công việc kế tiếp chính là cởi bỏ những lớp vỏ dày đặc của phòng vô minh. Qua công việc làm, tinh luyện và kinh nghiệm của phòng học tập. Bây giờ qua cái mới tập quốc thêm một cái link mới. Cái hình trang 189, cái hình trang 188 đâu. Trang 189 này, nó trang 188. Ồ, đây là trang 158. Bây giờ vừa rồi là tôi đọc trang 158, rồi bây giờ mọi người đầu bấm vào trang link trang 189 này, để qua cái phòng 189. Theo quan niệm của những thiền gia thì minh triết hay chân lý đã khó hơn nữa, chúng phải bất diệt, vì chân lý hôm nay phải là chân lý mãi mãi của ngày mai. Nói cách khác thì chân lý đứng trên mọi chi phối của không gian và thời gian. Ngược lại, vô minh được thay đổi thường xuyên để đi từ vô minh đông đặc đến vô minh lần lần rãng hơn. Như vậy thì vô minh thay đổi biến chuyển và tùy thuộc vào không gian và thời gian. Thường khi mà đời gắn thân những vô minh hoảng loạn ấy, những danh hiệu như chân lý tương đối, minh triết của thời đại, vân vân của thời gian để vượt rửa vô minh, để phá vỡ những lớp vỏ vô minh được. Hoa chú là những kinh nghiệm cần thiết, những bài học thiết thực cần phải trải qua trong giai đoạn ở vòng học tập dự bị. Vòng học tập dự bị nó có khoảng thời gian dày bằng một chất sống của con người trong phàm nhân. Sự tiến hóa của hạnh phúc và thời gian đó lại dài một cách kinh khủng trong trường hợp của sự tiến hóa của chân nhân. Chúng ta có thể coi phòng minh triết và phòng vô minh là hai cực của một con đường thẳng. Khoảng giữa để nối liền hai cực ấy là phòng học tập. Khoảng đường nối liền hai cực minh triết và vô minh dài hay ngắn tùy theo ý thức và ý chí của con người khi cư trú tại phòng học tập. Có thể được vẽ như sau: vô minh chấm 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 và học tập ở ngay chỗ chấm chấm được đi tới minh triết. Trở lại quan niệm đầu tiên 190 này, 190. Bây giờ để tôi post cho 190. Trở lại quan niệm đầu tiên là khởi điểm của phàm nhân, chính là sự minh triết. Sự minh triết của Manas, minh triết thần trí của Bodhi là minh triết được tăng cường bởi bác ái của Atma. Thì chúng ta nhận thức việc minh triết mang đặc tính duy nhất nhưng bị hoa màu khác, chẳng những bởi lớp vỏ mà minh triết khác ở bên ngoài mà còn bởi ảnh hưởng của những đặc tính cố hữu của các cõi nữa. Như vậy thì trên phương diện thiền học, minh triết không phải những khí thể, những phương tiện, mà cũng không phải những cõi, những môi trường. Minh triết thật sự đứng trên những cõi và những thể, vì nó có đặc tính tinh thần nên nó không phải chịu đựng tùy thuộc của vật chất. Danh từ thuần túy áp dụng cho Manas là một danh từ tương đối mà trí năng con người có thể hiểu được, và minh triết của thuần túy của giai đoạn sắp tới của sự tiến hóa của giống dân chính thứ năm và thứ sáu. Khi ấy minh triết làm khởi điểm, khi ấy minh triết làm khởi điểm, làm trong trọng tâm điểm thì sự giác ngộ đến ngay lập tức với thềm ra mọi sự ràng buộc của ngoại cảnh vũ trụ của thượng đế. Những chất đầu thai của con người được coi là ảo ảnh. Mặc dù thềm ra chưa thật sự phá được ảo ảnh, nhưng kể từ lúc được giác ngộ, ảo ảnh không còn có thể chi phối thềm ra được như lúc trước nữa. Thiền về minh triết chính là ý thức những ảo ảnh tạm thời đang bao vây thềm ra. Việc nâng cao thần thức từ hạ trí đến thần trí và đến những thể cao siêu hơn nữa được pháp môn yoga gọi là samadhi, và việc thực hiện cho đi trong trạng thái đột nhiên tri giác của satori trong gan chính là sự kiện giác ngộ của thiền gia. Khi nhận thức ngoại cảnh ngoại vật toàn là ảo ảnh, tất cả sự giác ngộ từ trường hợp của Đức Phật Gautama đến trường hợp của những vị giáo chủ khác luôn luôn là sự chấp nhận minh triết khi lớp màn ảo ảnh được vén lên, được xóa tan, được hủy bỏ. Thì hành trình của nhân loại là khám phá trở lại minh triết, đi từ vô minh đến học tập. Nhưng các vị giáo chủ thời xưa liền chỉ cách phá vô minh bằng phương thức diệt những nguyên nhân của sự khổ, diệt những sự đồng hóa của con người. Cái này là mọi người đã có chưa thì tôi post. Ở đây để tôi post cho mọi người chưa có cái tay nằm trong 191. Đó. Các vị giáo chủ thời xưa liền chỉ cách phá vô minh bằng cách thức diệt những nguyên nhân của sự khổ, những sự đồng hóa của con người với những thể thấp, với những đặc tính trọng đặc tính trọng thuộc của các thể sai phàm nhân. Đó là con đường tuần tự thích hợp với đại đa số của nhân loại trong những thời kỳ đã qua để chuẩn bị cho giai đoạn mới. Một phương pháp mới được đại đoàn trưởng giáo đưa đến cho nhân loại xem qua việc thành lập hội thông nhân học. Và với việc tiết lộ Theosophia, đó là con người thực chỉ ngắm nhân minh triết vượt qua những trở ngại thông thường của con người cùng vô quanh. Theosophia đưa hành giả đến minh triết, đến chân lý bằng con đường thẳng, do con đường gốc đứng, con đường không chấp nhận sự thỏa hiệp với vô minh. 20 tiếng thì đoan để nhắc nhở chủ trương này và cũng là giá trị của hội không tiêm học, hội đề cao biểu ngữ không tôn giáo là cao hơn chân lý. Châu ngữ này có ẩn ý là chân lý phải là căn bản có sự hiểu biết của loài người, mọi sự hiểu biết thấp hơn chân lý đều không phải là tôn giáo. Đó là vì mọi giáo lý của các vị giáo chủ đều dẫn dắt đến chân lý. Bây giờ qua trang mới thì tôi copy đó, đúng vào đó nha. Các phẩm Zootopia đầu tiên của mà Blavatsky hiến tặng cho hội thông nhân học cho những người đi tìm chân lý là bộ nữ thần Isis được tiết lộ với ngụ ý gắn làm bí mật cho hủ binh chết. Nữ thần Isis được gắn lên dù chỉ là một phòng nhỏ mà giờ chỉ mới là góc màn được gắn lên, nhưng từ đó những người truyền đạo có thể nhận thức được binh chết, có thể thực hiện chân lý. Đó là về hành giả bắt đầu sự tiến hóa của mình từ phòng binh chết. Đó, nhận thức được minh xét ngay thì không sống, tức là sống ngay với những thể trên không dù không sống với thể thấp nữa. Bây giờ mới là hết câu đó, bây giờ mới qua câu 32. Vậy là vừa rồi là tới câu 31 thôi, bây giờ anh hai có muốn nói gì không?
Thì ra nó thành nó lớn nó dài nó biết là đi cái bạn đi bao giờ nó dài đấy giả mà hai người và hai ngày nó giả nó chuyển ra về cái vấn đề cái phần lên tiếng, cái phần học tập với cái phần dân linh đó là khỏi tài mình nó hai ngày giả nó từng phần rõ ràng đấy nghe không, nhưng mà thật sự khi mà một người mà có tiền rồi đó thì ba phần này á đối với cái người mà chưa có hợp nhất được cái thầm nhân cho nên á thì ba phần này á nó cứ hết là ba phần này nó liên hệ đến cái thầm nhân của người nhiều lắm. Nghĩa là cái thể xác thể phách thể muốn và cái hạ trí của người này luôn luôn ở trong cái ba cái phần này. Ba cái phần mình vô minh với minh chiếc, vô minh với hợp tập và minh chiếc là lúc này cái lúc mà thiền gia thiền sinh chưa có thực hiện được cái việc họ biết thành nhân chân nhân à, mà khi mà họ biết được thành nhân chân nhân rồi thì ba cái phần minh kiếp, cái phần vô minh với cái phần minh phần học tập với phần minh kiếp này nó sẽ ở trong cái tình trạng của một người mà sống chân nhân thì cái vô minh á, cái vô minh mà của cái tâm nhân của mình nó vẫn còn ở trong cái phần vô minh, nghĩa là cái người này đang hoạt động ở trong cái tâm thức của cái thờ thượng tính, cái tính á, cái con người thật của mình á, con người thật của mình á, nó là Atma Buddhi Mana á, à mình nhớ thiền thì họ nói đến thiền thì phải luôn luôn nhớ cái con người thật của mình là Atma Buddhi Mana này, chứ không phải cái chân thần không đâu, phải không? Phải nhớ cái điều này đó. Thì lúc bây giờ mình mới thực sự, mình mới thực sự mà thực hiện được cái sự hợp nhất nha. Và mình kỹ ba phòng này, rồi mình thấy cái thượng trí của mình nó cũng là chân nhân của mình á. Lúc mà mình hợp nhất, mình sống chân nhân á, thì lúc bây giờ cái thượng trí, cái Mana á, hai đứa Mana của mình nó dẫn vào cõi, và còn trong tình trạng vô minh đó nha. À, cũng như cái linh của mình á, cái trực giác thể, cái linh hồn thể của mình nó vẫn còn phải ở trong cái tình trạng phải học tập nữa nha. Nghĩa là khi mà họ nhất lên sống chân nhân rồi thì ta không vẫn tiếp tục để cho nghiên cứu sinh nghiên cứu kỹ rồi đến cái phòng mà phòng minh trí, phòng minh trí nè, rồi phòng học tập nè, rồi cái phòng vô minh thì cái ác ma của mình á, cái ác ma, cái tâm thần thể của mình á, nó vẫn còn phải nè, ở trong cái tình trạng dẫn ra trong cái tình trạng vô minh đó nè, đó là cái vấn đề cao siêu nhất của vấn đề thiền á, của vấn đề thiền định. Đấy, anh vừa thấy thiền không cái học nó là phức tạp, nó có một cách là thay đổi rõ ràng để lúc bây giờ mình mới thực tập có kết quả. Chứ nếu mình không biết được cái con người thật của mình, con người thật của mình, con người giả của mình, con người có bãi thể, càng không vũ trụ của bãi cỏ, thì dịch bây giờ mình không thể nào mà thực tập như cái hộp nhất. Việc hợp nhất con người thật của mình với con người giả, rồi việc hợp nhất mà ba phần lại làm một, lúc bây giờ mình mới khám phá ra được cái sự khiếm khuyết của cái phàm nhân, rồi cái sự khiếm khuyết của cái chân nhân của mình, rồi lúc bây giờ mình mới thâu thập được nhiều kinh nghiệm, mình mới làm cho cái hình thức con người thật của mình nó tiến hóa, là nhờ cái mình thực tập mình hiểu rõ cái ba phần này. Đấy, thì vấn đề cho anh dạng thấy thiền đến vô thân nó chết hơn, nó cao siêu rồi chỗ này đây. Mình hiểu rõ, không phải mà ngồi thiền một cách mà thận rộng ha, hay là thiền một cách vô thức ha. Cái chuyện đó là thật sự nó không có khoa học, nó không có khoa học và nó chưa có thực sự hoàn thành một đến mấy. Khi mà mình biết rằng trong càng không vũ trụ thực sự có cái tâm thức, thế là biết càng không vũ trụ có tâm thức rồi thì biết bây giờ mình mới thực tập thì nó mới có kết quả. Còn mình chưa biết mà cái càng không vũ trụ không có tâm thức thì nghe làm cũng như tâm thái lý như này, là chúng như thân bào đâu thì nói rằng ở trên sao dưới vậy hoặc là dưới vậy, ok, ở dưới thế nào ở trên cũng như vậy, đó là ô bao mà sâu đi lâu mà lại chỗ này là lúc bây giờ mình mới thực sự khai, nghe là khai thông rồi chứ. Cái kiến thức thần đến với mình á, lúc bây giờ mình mới khai tâm được cái tứ thiện tận của các phàm nhân của mình, nghĩa là cái hồn phú của bả ca ma nát của mình á. Cái ca ma nát của mình á, lần là nếu mà mình mà thiền luôn rồi thì lần là cái ca ma nát này nó cái lần là nó chuyển hóa lên á, là mình xuống trên cái thượng trí, nhưng mà cái thượng trí này nó cũng vẫn còn ở trong cái tình trạng mà chưa thực sự đạt được cái sự mà gọi là nhá siêu hóa đó, mà chưa đạt được siêu hóa thì cái ma nát này cũng vẫn còn ở trong tình trạng bên một cái đó. Đó, trong đời chúng ta ơi thiền nhận đại tràng, anh dành thấy rằng thiền đó không học là nó phức tạp lắm. Anh nghiên cứu từng cõi thực sự ra, ba cõi này rồi lần thực tập thì nó có trải nghiệm rồi thì lúc bây giờ mình mới thấy, nó mới có sự hứng thú, rồi mình mới thấy rằng cái con người thật của mình tiến quá này nhờ cái thực tập thiền định này. Nhờ cái thực tập mà thanh lập kinh nghiệm để mà hoàn thiện cái con người giả của mình, cái phàm nhân của mình, hoàn thiện được cái phàm nhân rồi thì lần lúc bây giờ mình mới sống chân nhân thường trụ, thì lúc bây giờ mới khi mà một người thực sự sống chân nhân trên hả lầu thì đường này mất đang tiến quá, đang tiến quá chứ chưa thực sự chưa tiến quá nên cái mức mà bởi vì anh cho em học thâm học rồi, anh cho em thấy con đường tiến quá nhân loại nó dài đằng đẵng vậy mà nó có thể kéo dài một ngày của đức lượng ấy sáng tạo nó kéo dài tới 4,320,000,000 năm nữa. Cái con đường cũng quá cái nhân loại như vậy, nó dài vậy đó. Anh thấy là sao nó có rồi không? Giờ chừng đó ấy thì
qua tự do thì giờ cũng có vấn đề gì để bàn thảo không? Cũng có mấy cái vấn đề ở trên email đó, bây giờ có ai muốn bàn thảo thì đưa tự do rồi. Cô có
mặt trong phố? Không có ai à, thì tôi đưa ra khẩu tiền đó.
Rồi, không có nói thì
em
nói đi.
Tôi đưa ra khẩu tiền đó nha. Chứ là lại học thì phải góp ý rồi nha. Tôi đi lên rồi không ai trả lời, không ai góp ý rồi. Chị cũng vậy. Đi ta phải nghiên cứu lại, các vụ gặp nhau rồi mình chia sẻ nhau để giúp cho các bạn trẻ nó tiến vô, mình biết là mình để mình giấu luôn hay sao? Làm sao mình tiến độ được, không? Cho anh không có gì đó, tôi có cái thiên cho mình cái vấn đề đó. Là muốn tu thiền đó, theo cái học đó, chúng tôi nhắc lại, muốn tu thiền không học, không? Thì cái điều có ý nhất là anh cho em phải coi lại đi 13 cái quy tắc của bà La Tiên đưa ra ở trong trường pháp lý truyền đó, anh cho em nghiên cứu 13 cái quy tắc này nè. Mà nếu muốn tu theo thân học theo mà làm đệ tử cho bà La Tiên thì phải nghiên cứu kỹ rồi qua quy tắc này nha, rồi ráng mà thực tập.
Bởi vì bà đã, bà cũng là người chỉ định như Đức Phật kia, bà nói chứ cũng chỉ định như Đức Phật kia thôi.
Không.
Bà mà chính bà, bởi vì bà đã nhận định Đức Ca Mát, Đức Em lập cái trường phái này là tạo cái hạt giống âm dương hợp tương lai tương lai lại. Và chính bà cũng như Đức là Đức Ca Hát là Đức Em đã tiết lộ là tương lai của nhân loại sẽ trở thành một dương chấm chân đứng sáu.
Không.
Mà hắn mà phải tu theo con học thì tương lai mình sẽ khó kiếm, mình là bỏ cái thể xác này rồi mình tương lai mình sẽ đầu thai vào cái căn cụm thứ sáu rồi. Bây giờ anh chưa biết cái căn cụm thứ sáu là gì, mà lúc đó con ta có thần nhẹ rồi, con sống như trực giác rồi, nghĩa là nó hạnh phúc ghê lắm. Nhưng mà thực sự sống như trực giác, con thần nhẹ có trực giác cũng chưa tiến qua đến mức độ mà cao siêu nữa. Trong căn cụm thứ sáu này vẫn còn tiếp tục học nếu hôm nay chúng tôi mới đưa ra cái đề nghị này là anh chàng họ cố gắng nghiên cứu kỹ 13 cái nguyên tắc chúng tôi, bởi vì chúng tôi nói cái trong công tác hồi ngoại mà xui lắm rồi, nó thay ra từ chân lý không có xui nhau, cứ nói mà có ăn 13 là mù quá, tự chạy coi lại rồi, nói đến cái tinh thần này, cái thành mà mình nói là không hiểu đó, thì anh coi lại. Nếu cái tinh thần mà của chân nhân thì không xui. Số 13 mà đối với cái người mà sống chân nhân rồi nói con số 13 thì không có xui. Nhưng mà có người mà còn sống ở trong cái thành nhân này nói con số 13 là xui lắm nha. Anh em coi lại cái gì đó đâu. Nó rắc đâu. Con số nó cũng là nó thuộc về biến số chân chân mà mình nói với cái thàm nhân với cái tâm địa của cái thàm nhân là con số của ta là siêu lắm. Anh em là chị Thánh là tôi nói vậy, chị Thánh là đúng là ha. Nhưng mà giống nó bạo lắm chứ nhá, tại sao thần 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 mà thật sự anh chị em nói nhà biến học đâu phải đâu có giỏi gì hết, gọi là nhà biến học nhưng bởi vì nhà biến học đang đi trên con đường tiến quá mà nó nhận nhà học thật sự cũng không giỏi hơn mình đâu ha. Nhưng mà bởi vì những nhà biến học này đã học được cái môn khoa học gì đấy và ô cân sai lầm đó mà ba nói chuyện nó tiết lộ cho mình biết rồi mà. Là muốn trở thành một nhà lý học thì phải học khoa học nguyên lý, học cái môn khoa học nguyên lý. Mà muốn học cái môn khoa học nguyên lý này mà được có kết quả thì phải thiên thạch thực tập 13 cái nguyên tắc của HBB. Chúng tôi nhắc lại, phải thực tập cái kỹ 13 cái nguyên tắc của HBB mà chúng tôi đã đưa ra đó.
Rồi anh hai nãy giờ ông nói thì anh hai bị cáo thì rồi mới vô sợ lại.
Tôi đang đọc tính là đọc 13 cái nguyên tắc đó để cho người nào bạn trẻ này muốn tu thêm.
Nhưng mà bắt đầu em đọc 13 cái nguyên tắc thì em bắt đầu mò mấy câu đêm lại thì rớt ra.
Ông lại mới kể cho mình nó luôn. Thì đó 13 cái nguyên tắc này tôi đọc lại để cho anh con ghi đi mình nhớ mà ra. Nếu muốn tu đang học tôi có, muốn tu đang học đâu em không tu đâu. Họ muốn làm gì để tỉnh cô HBB của bà Lê Kỳ thì phải nhớ một bài nguyên tắc này. Cái nguyên tắc thứ nhất đó là một đời sống tinh thạch nhau, một đời sống tinh thạch nhau. Nghĩa là mỗi nhà biến học là phải có một đời sống tinh thạch và nguyên tắc thứ nhất. Rồi cái nguyên tắc thứ nhì là một cái trí mở rộng. Rồi cái nguyên tắc thứ ba là một tâm hồn thanh cao, một tâm hồn thanh cao nha. Cái nguyên tắc thứ ba. Và cái nguyên tắc thứ tư là một tinh thần hăng say, một cái tinh thần chân thành. Và cái nguyên tắc thứ năm là một cái nhận thức về sự biểu lộ tâm linh, sự biểu lộ tâm linh. Nó là có nhận thức về tâm linh, biểu lộ tâm linh này, tâm linh kia. Đó là nguyên tắc thứ năm rồi.
công tác thứ sáu là một tấm lòng luôn luôn giúp đỡ mọi người vậy nè. Công tác thứ bảy là một quyết tâm sẵn sàng qua là lời khuyến cáo và nhận lời dạy bảo, nhận lời dạy bảo trên tim mình nè. Và công tác thứ tám là một lòng trung thành phục vụ công sư, một lòng trung thành
phục vụ. Bạn đi lại đọc lại từ đầu cho tôi để tôi khác chứ. Một quyết tâm sẵn sàng đưa ra lời khuyến cáo, nghĩa là lời là khuyến cáo của Đức Thầy đó, của Tân Thi đó mà đưa ra
cái
gì đó, cái nhận lời dạy bảo của Ngài đó rồi
mà. Rồi mình sao mà đưa ra cho người khác chứ.
Rồi lại tôi đưa ra người khác cho dịch, để cho người khác biết rồi đó. Rồi tôi bắt như vậy nha. Và cái nguyên tắc thứ tám là phải một lần trung thành phục tùng chân sư, một lần trung thành phục tùng chân sư là cái nguyên tắc thứ tám. Cái nguyên tắc thứ chín đó là gì đây?
Rồi
cái nguyên tắc thứ chín là một lần nhiệt thành tuân thủ và phục tùng chân sư. Một lần nữa chúng ta hãy đặt bước chân vào chân sư và chân vào duyên ngay của Ngài. Đấy, đó là nguyên tắc thứ chín. Một lòng nghĩa thành tuân thủ và thuộc tùng chân sư, thuộc tùng lý nè, thuộc tùng chân lý nè, chân là tùng lý nè, thuộc tùng chân lý nè,
đúng rồi, chân
là lý nè, đúng rồi. Một lần nữa là chúng ta hãy đặt đức tin vào chân sư, đức tin vào chân sư nè,
rồi.
Tin vào vi ngay của Ngài,
vậy rồi.
Đó, chân là tắc chân chính nè. Chân tắc chân người đó là một lòng can đảm dẫn dục trước sự bất công của con người, của nhân loại đó. Đó, ở nhân loại thì luôn luôn có sự bất công người đó. Đó là một lòng can đảm, nỗ lực chứng minh được quan trọng lắm này.
Đúng rồi.
Sự bất công của con người, tức là của nhân loại đó.
À, đúng rồi.
Sự bất công của nhân loại có. Đó, cái nguyên tắc thứ 11 là mạnh dạng công bố các nguyên tắc. À, phải can đảm mạnh dạng mình công bố mình ba cái nguyên tắc này quá khó khăn đấy. Phải mạnh dạng công bố mình các nguyên tắc này.
Không.
Rồi còn cái nguyên tắc này. Cái nguyên tắc là thứ 12 là can đảm bảo vệ sẽ bị áp bức. Cái này rất rối nha, cái này rất rối chính trị quá. Cái nguyên tắc 12 là phải can đảm bảo vệ những kẻ bị áp bức, đó là nguyên tắc 12. Và cái nguyên tắc 13 đó, cái nguyên tắc này còn cũng rất lâu, nguyên tắc 13 này là sống có lý tưởng, phải sống có lý tưởng hoàn thiện, chính tưởng hoàn thiện á, sống có lý tưởng hoàn thiện hướng về sự tiến hóa của nhân loại theo cái con đường duy nhất học. Thấy cái này nguyên tắc 13, nguyên tắc này là trong nhất đó. Đó, có hết đó là 13 quy tắc. Nó 13 nắp thân vàng nha, tôi đưa nó. Đây là 13 quy tắc này, và chính là 13 nắp thân vàng dành cho người có sự trí đất đó không? Để tập trung nha, tập trung vào cái đền minh triết thiên liên quan dặn nha, cái đền minh triết thiên liên quan dặn.
Đó, cho cốt lên rồi đó.
Để nói đó thì 13 quy tắc này thì chúng tôi hy vọng các đề tài tự do đó ha, thì anh quên hãy cố nha. Nếu mà anh quên nếu tu thân là học ha, thì phải cố gắng nè. Thực tập 13 cái quy tắc này. Mỗi kỳ có thể là mỗi kỳ mà tự do đó, anh quên hãy mua ra rồi mình thực tập coi. Mình nghiên cứu trước hết đó, mình muốn mình thực tập ra 13 quy tắc này thì mình phải học hỏi quy tắc đó cho kỹ. Cái lý thuyết về cái quy tắc đó rồi cái mình thực tập một cái kinh nghiệm mình làm được cái quy tắc cho thực hay không mình áp dụng được vào cái đời sống mình hay không mình áp dụng được, mình học lý thuyết rồi, mình áp dụng được rồi thì lúc bây giờ các kết quả nó sẽ hiển rõ cho mình thấy là mình có thể tiến hóa tiến bộ trên con đường mình muốn học rồi. Theo cái đường lối của thầy học vậy đó, chúng tôi không đó biết gì.
Rồi cảm ơn anh hai. Bây giờ nói về mấy cái chuyện bên ngoài nhá. Kể nghe cái chuyện này cũng vui vui. Thằng con tôi nó quan với một cái thằng nào đây là đây viết. Thì cách đây mấy năm, thằng này viết nó kể chuyện, nó nói rằng là cái hồi đó là nó bị thất nghiệp, nó buồn lắm. Buồn lắm cái là nó ngồi thiền suốt ngày, một ngày nó ngồi thiền cả 6 tiếng á. Mà nó học được ở trong, nó học được ở đâu á, người ta chỉ cách ngồi thiền, tức là ngồi nhìn một cái gương. Nhìn một cái gương là nhìn vào cái mắt của mình ở trong gương, nó nhìn vào cái mắt trái của nó ở trong gương. Xong rồi nó muốn rằng là mọi người nghe nó, tại vì nó lúc đó nó đừng yếu, nó thấy người ta nói không vui tí, nó buồn á. Thì nó mới nhìn vào xong nó cứ tập trung tư tưởng, nó nghĩ rằng là nó sẽ có một cái khả năng để mà nói người ta nghe. Cái xong ngồi thiền cả năm như vậy á, tại vì nó thất nghiệp thì nó lan lên thất nghiệp, nó cứ ngồi nó ngồi thiền thôi. Thì một năm sau tự nhiên nó thấy nó đi ra nó nói chuyện người ta theo quá trời luôn. Nó nói chuyện mà lát cái là cả chục người đi theo nó. Cái xong nó thấy nó ngán quá, nó sợ quá, nó bảo thôi tôi không muốn có cái khả năng nữa. Người ta đi theo đông nó thiền quá. Thế là nó bỏ, nó không ngồi thiền nữa, nó không từ từ nó mất cái khả năng đó. Thì bây giờ nó mới kể cho thằng con tôi nghe cái chuyện như vậy. Thì tôi mới suy nghĩ, tôi bảo là ta ngồi thiền như vậy hay quá, giống như từ thôi miên mình ấy. Mà lại có cái tao thật là hay. Nhưng mà thay vì mình có cái tao là mình nói người ta nghe, thì mình nói, mình biết nói cái gì, mình đâu phải chân tư đâu, mình muốn nói người ta nghe. Thì thay vì mình tập trung tư tưởng vào những chuyện là mình có khả năng thuyết phục mà nói người ta thích mình. Đó là nó muốn người ta thích nó. Cho nên là cuối cùng người ta mua theo, người ta thích nó. Nó nói nó chịu nổi, nó lại đẹp. Thì nếu người ta thích mình thì mình thiền lắm, chứ không có sướng sướng gì hết. Thì tôi mới suy nghĩ là chắc cô cũng nên ngồi thiền một cái gương. Tại vì cô ngồi thiền mà tôi cứ tưởng tượng một cái bức tường màu xanh gương á thì nó khó lắm. Nếu mình tưởng tượng được xong rồi tư tưởng khác nó lại chạy đến. Thì mình khó tập trung á, mình lại nghĩ loàn thằng nào hết chuyện này chuyện kia, mấy cái chuyện đời á. Xong rồi thành ra ngồi thiền ngồi nhưng mà nó rất là khó tập trung. Thì bây giờ mình thử bằng cách là soi gương đi. Tôi là sáng nay tôi mới ngồi thiền tôi soi gương. Thì tôi hôm qua đó thì tôi nghĩ là bây giờ mình soi gương, mình nghĩ mình tưởng tượng mình giật nhất cái chân ngã. Tại vì cái điều đó là điều mình muốn, giật nhất cái chân ngã. Nhưng mà tôi thấy là có giật nhất cái chân ngã thấy khó, có thấy nó mơ hồ cái chân ngã của mình ở đâu. Thế thì tôi bảo như thế thì hay là mình truyền mình có những cái tính tốt mà trong cái chân thầy á. Thì với chân thầy có bốn cái tính tốt là tức là gọi là phân biệt rồi thì bốn cái tính mà hôm nào tôi đã xếp ra thì nó là bốn cái tính là bi trí dũng có lại xả. Bốn cái tính đó là bi trí dũng và xả. Thì tôi ngồi xong tôi tưởng tượng ra mình có bốn cái tính đó. Xong rồi kính ngồi vào mắt thì tôi thấy ngồi thấy có thể dễ dàng lắm. Tôi ngồi cả buổi tôi không thấy mệt, tại vì mình thấy nhìn vào cái gương. Mình ngồi như vậy, cái gương tôi để trên cái giường của tôi thì tôi ngồi dưới đất. Xong cái gương nó để trên cái giường là cái giường cao chừng 50 phân. Thì mình ngồi như thế thẳng lưng được. Tại vì nhìn mấy gương nó hơi chất lên như vậy thì dễ lắm, ngồi thẳng lưng nó không bị cần như mọi lần. Thế mà tôi cũng ngồi sẹp xuống, tôi không cần bồ đoàn gì cả, chỉ cần cái đệm thôi. Thế là ngồi được cả tiếng. Xong rồi cái mới ngồi thì tôi nhìn vào mặt mình trong gương, tôi thấy phát hiện cái mặt mình, tôi thấy nó cầu có quá, giống như là nó xấu xí. Giống như mình có một cái sự buồn bực hay là phát hiện ra ai xấu xấu quá. Xong rồi tôi mới bắt đầu tôi bảo là mình chắc là trong lòng mình có nhiều sân hay cái gì đây, thì mình phải đuổi tất cả những cái đó đi. Làm nào để cho cái mặt mình nó đúng là mặt nó nó không có gì hết. Mình phải nghĩ đến cái câu là thường thường là cái ông nói là equanimity, tức là an nhiên tự tại đó. Và ra để mặt mình có một cái thái độ là an nhiên tự tại mới được, thì nó cũng thản nhiên giống như đứa trẻ con, nó ngây thơ giống như đứa trẻ con thôi. Chứ còn mặt mình có phải khó tính như thế kia thì trông chán quá. Thế xong rồi tôi cố gắng tôi ngồi, xong rồi từ từ tôi thấy cái mặt mình hình như là nó có sáng ra, nó thấy nó sáng lên cái lúc mà mới ngồi xuống. Thì mọi chuyện rất là dễ dàng. Thì bây giờ đó là cái kinh nghiệm tôi kể lại, thì anh Hai nghĩ sao? Thế anh Minh nghĩ sao? Chứ lại là Ngô Thanh Thanh.
À, có cơ hội là bà cô có đến rồi.
Bà bác đã trả thấy lên tiếng rồi cả.
À, bất cao hả?
À, bất cao hả?
Không, không. Nhưng mà để này, các bạn có chưa? Có không có? Tôi muốn bấm cho bạn nè.
Mời hai.
Không, cái hết là cái lá thiền của bạn con thì thấy không? Nghe cho bạn có biết không? Thì tại sao mà cái bạn này thiền mà rồi cái tạo ra được cái ảnh hưởng này nó làm là lâu lâu cuốn người ta. Không, người ta có thức mình. Thiền mà nha, mình nói ra có những sự hấp dẫn mà người ta đến với mình như vậy. Thì thấy là một điều có mà ta tại sao cái bạn là người sợ. Là sợ là nó cũng có vui.
Con một cái điều mà nó chờ bên mặt đi, anh có nói đi, anh có nói đi.
Thì nó có một phút này cái bạn này đó, chưa thật sự là có thể là mà cho mà người không biết được cái chân nhân mình còn thiền nhưng mà còn sống ở trong cái thành đó. Cái thiền mà nó là cái bạn trẻ này mà có cái khả năng mà thiền rồi mà nói được, người ta thích chơi ra người ta phải mà ta luôn người ta thích theo mình. Nhưng mà nếu cái bạn này cứ nghĩ lại khi mà người ta thích người ta thích mình nhiều quá, nó lại làm nó là gây khó khăn cho bạn ta, cho anh ta, phải không? Là bởi vì cái ảnh hưởng tốt, cái ảnh hưởng mà cái thu thập nhân tâm của cái bạn này nó thuộc về cái sự hấp dẫn của cái tàn nguyên của anh ta, hấp dẫn cho anh ta, thành ra anh ta mới thấy kết quả này nó không tốt. À, đối với anh ta là anh ta thấy không tốt, nhưng mà nếu mà anh ta có học tâm học á, anh ta sẽ chuyển hóa nha. Nhưng mà nếu mà anh ta thiền theo lối thông học thì anh ta sẽ chuyển hóa từ cái kết quả của cái thần nhân, nó sẽ biến thành cái kết quả của chân nhân. Thì lúc bấy giờ cái hấp dẫn lực của cái tư tưởng, có thể là cái tư tưởng, cái tình cảm của anh ta sẽ hướng về cái danh đẹp, cái chân nhân nó phát ra, thì cái này nó sẽ giúp ích cho người ta. Và anh ta sẽ luôn luôn sẽ thực tập thiền chứ không sợ, mà không sợ mà cái sợ này là cái sợ bởi vì cái nguyên nhân của cái phàm nhân nó làm cho anh ta sợ đấy. Đó là cái mà chúng tôi có thể dành cho người nơi cái khó thâm nhập, mà chúng tôi chỉ cho anh cho anh chị em thấy rõ cái điều này nha. Bởi vì khi mà mình có cái khả năng mà mình thu hút nhân tâm rồi, mà cái khả năng này nó còn nằm ở trong cái lãnh vực của cái hồn thú đó, cái Kamamanat, thì nó làm cho người ta sợ đó. Cái hồn chính cái hồn thú này nó làm cho người ta sợ đó. Chúng tôi xin nói lại là cái Kamamanat, khi mình thiền mà cái cana của mình nó làm chủ á, thì chính cái này nó sẽ làm cho người ta vô sợ vốn sợ vô sợ. Nhưng mà khi mà anh cho em mà thực tập được hổ biết được hàm nhân chân nhân thì cái mặt chân nhân mà mất thiền rồi thì cái thiền của chân nhân, cái ảnh hưởng của chân nhân nó là một cái ảnh hưởng đem lại cái minh kiến, cái bác ái, cái ý chí cho chính cái người đó, rồi nó hấp dẫn những cái người xung quanh, như là cái ý chí, cái minh kiến, cái bác ái của nó bao trùm nó xung quanh, thì biết bây giờ anh ta sẽ không còn sợ trong lúc thường nữa. Mà đó chúng tôi xin góp ý cho cái bạn đó. Nó nói là như vậy nè, phải coi lại, phải nghiên cứu tu cho tâm học thì có lẽ nó sẽ thay đổi cái lập trường người thiền của các bạn trẻ đó. còn về cái tiền của chị Thúy đó ha. À, mà chị thấy rằng nha, chị trong lúc thiền mà chị thấy rằng cái tâm chị vẫn chưa có ổn định. Cái tâm mà nó chưa có ổn định, cái
anh Hai nói xong rồi ha. Anh có
gì
không? Nếu anh Hai nói.
Tạm xong
chị ạ. Rồi bây giờ thấy gì khác không? Bây giờ anh Văn cho anh có nói thật sự và để học tiếng nào mà cũng không có cho biết rằng là học hay không học gì cả. Nếu anh Hai tóm tắt là điều hồi nãy tôi mất khuôn bà chị thì nó không có nghe rõ. Nhưng anh tóm tắt rồi.
Thì nó thật sự là về cái thiền á, cái thiền mà đối với người thường á, thì tôi nói như cái bạn mà bạn đã biết của bạn của con chị đó ha. Tại sao mà thiền đã có một cái trình độ mà có thể nói người ta nghe, người ta theo, người ta mê, người ta thích mình không? Là chính cái bạn đó là sợ. Chúc tôi mới nói là sợ là bởi vì cái lúc thiền mà bạn này vẫn còn ở trong cái tình trạng là thiền của cái thành nhân cái thành nhân của mình nó còn nó chưa thực sự là hợp với cái thành nhân chân nhân. Cái thiền định của cái thành nhân cũng có cái khả năng là có cái khả năng mà nghĩa là ảnh hưởng người ta nhiều lắm chứ không phải đơn giản, nhưng mà ảnh hưởng cái hạ trí á. Anh ta nghĩ đó nếu mà mình nói thì người nào cũng thích mình, người nào cũng đến với mình, nhưng mà nó gây cho mình bao nhiêu sự rắc rối, thì chính cái anh bạn này thiền nhưng mà còn sống ở trong cái thành nhân, đúng rồi, thành nhân ta thành, anh ta thành công là một cái cao siêu, anh ta muốn nó đó, cho nên là để tôi nói mình một cái cao siêu, thành ra anh ta sợ, cho nên nếu mà anh ta thiền với cái tinh thần của chân nhân, với thân học một người mà thực sự nói về thiền thân học, thì người này phải hợp với phàm nhân chân nhân. Chúng tôi sẽ nhắc lại các thiền mà đối với người thường hợp biết, nhưng mà đối với thân học nó là một sự hợp nhất, thiền là sự hợp nhất, là mình hợp với phàm nhân với chân nhân. Cái mà khi mà mình có kết quả đâu thì cái kết quả này là của chân nhân thì nó sẽ đem lại sự lợi ích cho vô số người, cho nhiều người và cho cả mình nữa. Mình cảm thấy là mình hạnh phúc ghê lắm, sung sướng mà mình không sợ.
Anh ai có cái kinh nghiệm tiền như thế nào để hợp nhất thành nhân chân nhân?
Thực ra là tôi vấn đề đã giao thiền rồi đó. Là cái mục tiêu của chính tâm hậu là mình đã hoàn thiện được cái phạm giới của mình rồi. Nghĩa là thật sự nhất là cái hệ biến của mình luôn luôn ở tâm tình trạng nghĩa là an vui, ổn định rồi đó. Cái phạm giới của mình hoàn toàn ở trong cái tình trạng an vui thì tự nhiên cái đầu thì nhất mấy lần mình mới có thể hộ nhất cái phạm giới này nhất cho nên. Chứ cái phạm giới mà nó còn đầy những cái nhất là một người thường đó, thì anh nói nè, một người thường có cái tình cảm còn ô trợ, còn cái tình cảm còn nó trao tầm bảy tầm ba đủ chứ, còn cái tính lăng văng đủ chứ chuyện trên đời thì làm sao mà hợp nhất được, không thể nào mà hợp nhất được trên đời được. Muốn hợp nhất được đấy thì đúng là cái quan trọng quan yếu nhất, thì nhưng mà muốn hợp nhất phàm nhân chân nhân thì làm cho cái phàm nhân này hoàn toàn được an vui tự tại, rồi mà thanh lọc thể xác, cái cảm giác khỏe, cái tình cảm mình phải thanh lọc cho nó hoàn toàn nó tốt đẹp hơn, rồi thanh lọc cái hạ tướng của mình có thể từ lúc bây giờ mới đến cái sự hợp nhất phàm nhân chân nhân. Cho nên những cái tiêu khác mà cho chân nhân nó mới chiếu xuống được phàm nhân, còn mà phàm nhân mà còn hỗ trợ nó độ ra hết rồi, nó không chiếu xuống đâu thì không làm sao hợp nhất được. Đó cũng rồi, có lý thì
rồi, nó có lý. Như thế tức là anh ta vẫn còn tham luyến cõi đời, anh ta vẫn muốn người ta thích mình, tức là vẫn còn muốn được người ta yêu này nọ. Thì cái đó là Đức Phật thì nói phải quán thọ được khổ, tức là được người ta yêu cũng khổ, được cái gì là khổ cái đó. Thì anh ta không biết điều đó, anh ta muốn được người ta yêu thì được người ta yêu, thì cuối cùng anh ta phải chạy thôi. Nhưng mà có một cái kết quả rất là tốt là cái anh chàng này lúc trước thì anh ấy học bình thường thôi, nhưng mà sau khi anh thiền một năm rồi đã học rất là giỏi. Anh ta kể là thằng con tôi thì học đi đâu cũng đứng đầu lớp hết á, học rất là thông minh. Mà nghe anh ta về sang ca đó rồi nha, thì biết là cũng đứng đầu lớp luôn. Cho nên rằng là thiền nó cũng không có cái ít này cũng có ít kia. Còn khi mà tôi ngồi thiền á thì tôi tập trung tư tưởng bốn đức tính. Bốn đức tính là bốn cái điều mà rất dưới chân thầy dạy trong cuốn Dưới Chân Thầy á, thì cái đó tôi nghĩ cũng có lợi. Tại vì khi mà mình có đức tính đó, tức là mình giống cái chân nhân của mình, mình giống cái chân nhân của mình thì tức là mình hợp nhất với chân nhân, mình có vị trí dũng và có cả, tức là mình xả bỏ hết, thì tất cả những chuyện nào nó kéo tới mình đuổi nó đi hết. Cái đó cũng là cách gián tiếp để mình giúp đỡ cái chuyện mà hợp nhất chân nhân với chân nhân. Anh ta đồng ý không?
Cái đó đúng rồi, đúng rồi.
Mà cái đó cũng như tẩy rửa đầu óc mình đó, thì là đầu óc không có ham muốn gì nữa.
Nhà Phật có bát chánh đạo trong đó là chánh niệm, chánh tư, chánh niệm, chánh định. Đấy, ba cái mà nó rốt ráo liên tục được thì sẽ hợp nhất được cái này chân dân. Và lý thuyết thì theo quan điểm tôi như vậy. Nhưng để làm được điều đó là cả một chuỗi dài mình chuyên thì mình đắm trở mình từng chút một thì mới được. Thì cũng khó ra hết ạ.
Thì tức là thế này, hồi xưa tôi đi học thì cũng có cái ông thầy dạy toán ấy, thì cũng nói về thần thiết này nọ, thì ông bảo mình điều quan trọng là mình phải để ý, tức là mình không có được đáng chú lúc nào mình cũng phải để ý. Ví dụ như mình ngồi với một người mà mình không để ý với người ta thì đương nhiên là người ta buồn rồi. Mình mọi chuyện mình phải chú tâm vào đấy, mình làm mọi chuyện đều tốt. Thành ra cái đó cũng là cánh niệm đó. Mình lúc nào mình làm việc gì mình biết mình làm việc đó làm cho nó đàng hoàng, thay vì mình làm cái việc gì mình không biết mình làm gì cả, kiểu như là bất giác làm cái gì đó. Có lẽ là ngồi thiền mình cũng có thể tưởng đến cái bát chánh đạo của Đức Phật, hay là những cái câu mà Đức Phật dạy đó. Thành ra là nếu tôi chân môn hỏi thường sinh như vậy, chắc là anh nhà mình bắt chắc không biết cho cái đạo Phật mà Nam Tông đó ha. Đạo Phật thì ở miền Bắc là chỉ có Bắc Tông thôi.
Dạ, Nam Tông thì hiện nay là cũng đã làm ra phía Bắc rồi. Đó là chính là cái Trúc Lâm Nguyên Tử đó. Vâng, nhưng mà nếu có so cái này Bắc Tông thì vẫn còn chưa phát triển nhiều hơn.
Trong Nam Tông á thì là có cái vi diệu pháp á, thì tụi tôi là thích học cái vi diệu pháp á, nói rằng cái đó là của Đức Phật dạy.
Mà Nam Tông hay cái quả Nam Tông cũng được học ở cao gái trường thừa cũng được.
Đúng rồi.
Thì cái tu cái hành Bồ Tát không bị hạn chế.
Dạ,
đúng rồi. Trong lời mặt bí bộ, thành Bồ Tát không bị hạn chế.
Có phải là mình nhìn cả đôi bên, mình phải theo cả đôi bên, cái bên nào mà cái gì tốt của bên nào thì mình lấy cái đó. Cái Bồ Tát,
vâng.
Nam Tông là cái hay thì mình lấy cái đó.
Vâng, đúng như vậy.
Ngài Long Thọ là ngày xưa là làm viết cái quyển kinh gì đó, thì là Ngài Long Thọ chính là Đức Thầy ca hát của mình ấy. Thành ra nói chung là cái công đạo của mình là bằng về Bắc Tông, con đường Bồ Tát mà.
Thì Ngài Long Thọ chính là cái khởi điểm của Bắc Tông hay gọi là của Đại Thừa đấy.
Vâng.
Dạ, vâng. Và gần như là tôi gọi là bậc sư tổ trình thừa về Đại Thừa.
Vâng.
Tôi cũng không theo Đạo Phật, nhưng mà tức là các cái kinh Phật, các cái giáo lý trước về nhà Phật ấy, cũng hay nghe băng hoặc đọc sách để mình cảm nhận, tìm hiểu cái điều đó. thì tôi xin về cái cung nữ gọi cung ấy, thì khi mà cung hiểu biết cái này muốn nam hiểu biết thì nó cung ý chí hoặc cái cung khác này nó bị kém hơn, nó trội hơn người là không hiểu biết.
Cung hai đó, cung hai là thêm là mình chết á, nó đang ăn nó có cái gì không, hôm nọ có buổi mà nói chuyện vui lắm mà, không có gì đâu, nữa con, thầy nói lớn nghe coi, nói không nghe rõ vậy con.
Hả mẹ, con không có ý kiến gì đâu. Anh cuốc hôm nay còn toàn yêu, hôm nay người mà cuốc một cách chát vậy đó.
Thật ra thì tôi thì nếu có bạn trẻ thì coi vậy chứ cũng khó khăn lắm. Không phải tôi một ngày một buổi mà có thể là đạt được thành công. Chứ thật sự nói về cái vấn đề mà thân học thì phải nghiên cứu nhiều lắm. Phải học hỏi thân học thật nhiều. Nhưng cố sách vở thật nhiều và nhất những người nào mà có áp khoa học á. Cái thằng học chúng tôi xin nhắc lại các bạn trẻ có áp khoa học có không? Thì nó là học tâm học dễ vô lắm. Mà áp khoa học không chưa đủ, phải có cái bằng cái năng khiếu về tâm linh. Có năng khiếu tâm linh có nghĩa là có duyên với thân học á. Cho mình dễ tiếp thu về. Rồi cái mình chịu khó nghiên cứu sách vở thân học cái lần lần nữa thì thiền nhé. Tôi cũng tôi xin nhắc anh em nhé, cái này học thiền đó, thường thường mà người nào mà thiền á thì lần lần cái tự nhiên mình sẽ có một cái nguồn cái nguồn sướng mà ngôn ngữ đó. Nó thải ra tự nhiên là vô tận không hết thì vậy nha. Nhất là những cái người mà như kia trường hợp chị thấm rồi này nó là chị mà thiền thường thường thôi. Là cái nguồn ngôn ngữ nó cãi ai nó là vô tận chẳng hoài không hết, nói hoài không hết là chỗ đó. Đó bây giờ mình thiền á, có thiền thì nó có giờ nó, chứ mà không thiền là cái trí của mình nó luôn luôn nó sao động á, thì nó làm sao mà có những cái tư tưởng hay những cái tưởng đi coi phim mà nó tương lai sao không, còn mình nói cái thằng này thôi. Gì cái mà chúng tôi nói nhắc lại luôn, các thiền nó là một sự hợp nhất, nó là mình hợp nhất được rồi, trước nhất là với thân hợp đưa ra cho mình thấy là mình có bãi thể rồi ha, mà mình hợp nhất được ha, trước nhất là mình hợp nhất cái thể xác của mình đó, với cái là với nhiều cái lối thiền của bà lão tôi đó. Mà chỉ mà dạy cho các đệ tử huyền môn của bà là họ cố gắng làm, phải tập làm sao á mà mình hổ biết được cái tâm thức thể xác của mình á, cái lối của bà lão tôi mình phải cố gắng tập làm sao cái tâm thức thể xác của mình á luôn hổ biết với càng qua với cái tâm thức của cái dùng cái cõi mà cái cõi tầng của mình á, mà nó có dừng hết, cứ hết là có dừng hết đi. Thì lúc đó là mình mới thấy mình có cái nguồn cảm hứng vô tận là chỗ này nè. Và khi mà mình thức á, mà mình thức tập nhìn để mà đem cái tâm thức của cái thể xác của mình á, nó hoàn toàn luôn hợp nhất với cái dừng sắc của càng khôn vũ trụ, nghĩa là nó nghĩa là cái người này sẽ thấy nó lúc mà đang ngồi nói chuyện này, nói học hôm nay vẫn luôn thấy nó vãi rồi ở trong cái dừng sắc của càng khôn vũ trụ, nó có ở trong con người của mình và con người của mình luôn là ở trong cái bãi bò đó, tức là lời chân linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, đất đá cây cỏ cành đứng và con người, nó đều có ở trong người mình đó, không còn phân biệt nữa. Anh em nói cái điều này hợp nhất là không còn phân biệt đấy, yoga là nói là như vậy, yoga là hợp nhất đấy. Chúng tôi xin nhắc lại, mà khi mà mình không còn phân biệt muốn rồi dặn được cái trên trái đất này thì lúc bây giờ cái tâm của mình là hoàn toàn nó là siêu luôn. Anh em thấy không? Ta siêu lắm.
Nó là
chặt
hết.
Con người dặn đặt điều ở trong nhà mình, và mình luôn luôn ở trong cây cỏ dặn đặt và đất đá. Là cái mà bà lấy tiền cho mình thấy rằng là cái mà tự nhiên là mình không còn thấy sợ chết nữa, không còn sợ chết. Con người mình là thường sanh bất tử. Đấy. Là hợp nhất là dặn đạt rồi thì con người mình là trường sanh bất tử đó. Nữa thứ rồi anh nói thiệt không, Dạ, chúng tôi nghe nhắc nhở nè, cái điều này là quan trọng nhất mà. Khi mà anh chị em mà thuộc cung tu theo Bắc Kinh Yoga đó, thì thấy nghe nói là trời trời tôi nhắc cái này, cái ba cái con chú này nó hay lắm, mà chị dám khám phá đi. Khám phá trong dưới trong thầy không? Mà sao con chú tiếng phản á, nó ép quay nó lắm. Mà khi người ta dịch ra tiếng Anh á, thì nói gì? Ôm đi ăn có yêu mà, nít mi cô gái, cô gái, tức là nghe là từ cỏ ngã đến cỏ trên, hay là xin dắt câu từ cỏ ngã đến cỏ trên, tức là ôm đi ăn với nít mi tư đồ em, thì thấy nói cái điều này nha. Ấy mà con chú chứ không phải tờ con thường nha. Mà chỉ mà nếu mà chị khám á, tôi nhớ hồi xưa ở trong cái cuốn một cánh á, cái cuốn mà viết cô này á, cái bộ chiến cơ mà vững chánh á, nó có ba con chú bằng tiếng phạ. Mình đã đúng ba con chú này là luôn luôn chỉ thiền là vô chứ không bao giờ là lo hết á, không? Yeah. Mà người ta dịch ra thì xung quát tôi từ cỏ giả đến cỏ cơn. Hôm đưa đi ra nó cũng lúc như tôi. Hôm đưa đá nét cho lúc như tôi là hay. Xin dắt con từ bóng tối vô ra ánh sáng, xin dắt con từ bóng tối ra ánh sáng, bởi vì khi mà mình sinh con là mình là đệ tử rồi, không? Xin dắt con từ cổ tất chết đến cổ trường sanh bất tử, tức là tôi mới đã biết cho con lúc như tôi đi một thò lý đó, là tôi sanh bất tử. Mà bảo vệ mình nên có tâm đắc, cái ba câu chú này nhắc nhở tôi là cái tâm đắc là con người sinh sanh tử ở chỗ này nữa. Sinh ra con từ cái cỏ chết đến cỏ trường sanh bất tử. Đó là cái câu chú này. À, câu theo mà bác sĩ yoga thì mới nhớ ba câu chú này ngay thế đó.
Tôi đâu có theo bác sĩ yoga mà tôi cũng đâu có theo thần chú gì đâu. Các cô có anh Minh ở cái điểm là tôi thích theo kiểu bông khiết á. Thế bây giờ mình có thảo luận nữa gì không hay là mình ngủ sớm?
Hôm nay có anh Văn thì ngủ sớm đi. Ngủ sớm á.
Chúc mọi người
ra ngoài quá.
Chúc mọi người một chủ nhật vui vẻ nhé.
Chào các anh các chị.
Chào các anh.